Kính bạch Thượng tọa Thích Minh Điền, giáo thọ chùa Hoa Nghiêm, kính thưa gia chủ và toàn thể quý thiền hữu tri thức. Theo lời yêu cầu của gia chủ thì giờ chúng tôi dành buổi sinh hoạt hôm nay cũng là buổi sinh hoạt cuối cùng trong chuyến viếng thăm và chi nha. Do đó chúng tôi rất mong được chia sẻ những gì mà quý vị thắc mắc ở trong sự tu học nói chung. Kính xin quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi và thắc mắc. Trên cơ sở đó chúng tôi xin chia sẻ những gì mà mình biết được ở trong sự tu học và hành trì. Bây giờ kính mời quý vị bắt đầu nêu câu hỏi. Bản chất của câu hỏi nêu ra là làm thế nào để giảm bớt các áp lực có thể có ở trên đời sống do công ăn việc làm và mọi giao du đối tác ở trong cuộc đời. Điều chúng tôi muốn chia sẻ là một chi tiết nhỏ trong câu hỏi đó đề cập đến rằng là khi thực tập ngồi thiền thì lại không có cơ hội để phóng thích cái áp lực đè nặng của cái công việc. Đó là một cái nhận xét nó phát xuất từ các kinh nghiệm nhưng lại không đúng với thực tế. Sự thực tập của thiền là một trong những nghệ thuật để phóng thích sự căng thẳng về phương diện y học và ảnh hưởng của nó trên cơ thể và sinh hoạt thường nhật của con người. Nếu chúng ta quan niệm rằng là tất cả các căng thẳng đó đều là do ý thức nó hoạt động quá mức với những áp lực về tính hiệu quả, về tính kinh tế, về tính an ninh, về tính an toàn và các phương diện trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến nó đó, thì mỗi một tích tắc và giây phút trôi qua trong sự thực tập thiền đó, các căng thẳng đó sẽ có cơ hội biến mất. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng kỹ năng thiền như thế nào thì nó giải phóng được các áp lực đó và nó mang lại sự thư giãn không chỉ ở trên cơ thể vật lý mà còn tạo ra được một tiến trình thư giãn ở trên cảm xúc và đời sống tinh thần nói chung. Ở trong kinh Tạng Pali có một câu hướng dẫn mà tất cả những vị xuất gia đều nhớ thuộc lòng: hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm trước mặt, hít thở ra vào thật là sâu. Cái phương pháp thực tập mà Đức Phật khuyến tấn đó, nó có gốc rễ gắn liền với môi trường sinh thái và các giá trị của môi trường này, nó mang lại một giá ảnh hưởng một cách rất là tích cực trong sinh hoạt và đời sống thường nhật của chúng ta. Sáng hôm nay chúng tôi được bác sĩ Trần Đoàn đưa Thượng tọa Minh Điền, thầy Minh Niệm và chúng tôi đến thăm viếng cái vườn Trúc Lâm ở bên cạnh nhà của bác sĩ. Cái không gian vườn cây xanh này đó, nó chỉ vỏn vẹn trong vòng phạm vi của khoảng gần 2 mét tay, 22 mẫu tay, nhưng lại được trưng bày một cách rất là trang nghiêm về các cảnh kiển Phật giáo, các thánh tượng, các biểu tượng, các ý nghĩa, các thư pháp mô tả về những bài thơ liên hệ đến sự tu tập để giải phóng và phóng thích sự căng thẳng trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của con người. Chúng tôi có chia sẻ một cái nhận xét nhỏ rằng là nếu như tất cả các ngôi chùa của Phật giáo mà có được một cái không gian xanh như vậy đó, thì không gian tâm linh đó sẽ dễ dàng được thiết lập. Trên dưới hơn 16.000 ngôi chùa tại Việt Nam lớn và nhỏ hiện nay đó, chỉ có khoảng chừng 5% các ngôi chùa là có không gian tâm linh xanh. Mà vốn bản chất của thiền quán và sự thực tập buông xả của Phật giáo nó cần đến cái hỗ trợ của môi trường như thế này. Khi chúng ta thực tập hít thở đó, thì bản chất của sự hít thở sẽ mang lại một quá trình trao đổi chất. Và trước nhất đó ảnh hưởng đến sự thay đổi máu và làm tươi nhuận lại các cái neuron thần kinh. Thân thể sẽ bớt căng thẳng, đau nhức, khó chịu. Và bên cạnh đó, đó nó sẽ tác động một cách rất là tích cực đến dòng cảm xúc của chúng ta. Vấn đề ở chỗ là đặt niệm trước mặt đó, mình phải được hiểu theo một cái nghĩa rộng. Sở dĩ phải hiểu theo nghĩa rộng là bởi vì có một số người nghe mô tả về vật lý như vậy tưởng rằng là đặt niệm trước mặt là đặt niệm ở trên cái sống mũi hay là trên cái môi, hay là một cái điểm nào đó trên cơ thể của mình. Tập trung cao độ như vậy đó thì hỏa sẽ dọng lên ở trên bộ não. Máu mà dồn nhiều ở trên bộ não đó thì máu sẽ không đủ để mà vận hành ở trong toàn bộ phận còn lại của cơ thể. Cho nên trạng thái nhức đầu, căng thẳng, mỏi mệt đó, sẽ có thể xuất hiện. Do vậy tập trung niệm một cách sai vị trí đó, nó dẫn đến tình trạng chẳng những không được thư giãn mà còn tạo ra tình trạng bị áp lực rất là nhiều. Đặt niệm trước mặt là một nghệ thuật để chăn dắt cái ý niệm và trạng thái nhận thức của con người phải gắn liền với những gì được diễn ra ở hiện tiền, để cắt đứt cái dòng chảy ký ức của con người về quá khứ và cũng không có khuyến khích dòng chảy đó nó tuôn về trong tương lai. Bản chất của dòng chảy ý thức nếu tuôn về tương lai đó, nó sẽ thiết lập rất nhiều dự án, kế hoạch, chương trình, mà phần lớn đó nó chỉ là những cái thuộc về lý tưởng hoặc ước mơ. Mà cơ sở dữ liệu của hiện tại như là những hạt giống cần thiết để biến nó thành một sự kiện có thực đó lại không hồi đủ. Cho nên chảy tâm về trong tương lai đó sẽ đánh mất các năng lượng của tâm ở hiện tại. Hồi tưởng tâm về các năng lực quá khứ với ký ức, với kinh nghiệm sẽ làm cho chúng ta hoặc là ham nóng nỗi khổ niềm đau, hoặc là tiếc nuối về những sự kiện làm cho mình hài lòng. Bởi vì bản chất của tất cả những ký ức phần lớn nó gắn liền với những điều không như ý hơn là những điều được hài lòng. Đối với những điều không như ý thì sự tái lập lại hình ảnh nó trong ký ức của mình đó, sẽ làm in đậm nỗi đau ở trong hiện tại và nhân bản một nỗi đau quá khứ trở thành một bản photocopy ở hiện tại. Còn liên tưởng đến một sự kiện hài lòng đó, thì làm cho chúng ta thấy rất rõ rằng nó không còn là hiện tại nữa và nó là một cái gì đã trôi qua. Sự tiếc nuối về cái đó bắt đầu trỗi dậy. Cả hai nguồn năng lực, hoặc là tiếc nuối về những cái gì không còn trong quá khứ, hoặc là hâm lại nỗi đau đó đã không còn là hiện tại sẽ làm cho các giá trị của hiện tại bị đánh mất. Cho nên thiết lập niệm trước mặt đó có nghĩa là chúng ta sống một cách trọn vẹn và đầy đủ ở trong giờ phút hiện tại, và hơi thở đó chính là một trong những cái phương tiện để giúp cho chúng ta thực hiện được nghệ thuật thay thế tâm đối với đối tượng mà nó tiếp xúc và giữ lại trong tình huống cần hay là không cần. Bản chất vận hành của tâm nó giống như là một vòng tròn đang chạy ở trên một mặt phẳng, mà mỗi tức tắc thời gian trôi qua đó nó chỉ có cơ hội tiếp xúc tạo thành một góc vuông, không có tình huống hai góc vuông cùng lúc trên một tức tắc của thời gian trong sự tiếp xúc này. Thì cũng tương tự như vậy đó, là khi tâm tiếp xúc với đối vật A thì nó không còn có cơ hội bám víu vào đối vật B, và cái kỹ năng thiền quán đó căn bản mà chúng ta có thể áp dụng được đó là tập trung ý thức và duy trì cái trạng thái chánh niệm này ở trên hơi thở ra và vào. Thì lúc đó đó cái tâm mình nó không còn bận vướng víu về những sự căng thẳng của công ăn việc làm, những áp lực của nó. Thì nhờ đó đó sự thay thế tất cả những sự căng thẳng này bằng hơi thở đó làm cho sự căng thẳng đó được buông xả ở một phần nào. Trong lúc thực tập đó thì chúng ta đừng bao giờ tạo ra những cưỡng lực, vì bản chất của các cưỡng lực đó nó làm cho tâm của người trở nên căng thẳng và mỏi mệt hơn. Mà hãy thực tập đó một cách nhẹ nhàng và thư thái, theo dõi hơi thở ra và vào thật sâu, và đừng bận tâm về cái bản chất của sự vận hành của hơi thở, để cho ý thức mình không vướng víu vào trong cái tiến trình vận hành như thế, mặc dù nó nương vào đó để nó vận hành. Thì lúc đó sự căng thẳng nó sẽ có cơ hội được phóng thích. Để có được cái trạng thái thực tập này thì người thực tập thiền quán đó có thể nêu ra trong tâm tưởng của mình rằng là cứ mỗi một công việc có thể có một sức ép. Để giảm cái sức ép của các công việc đè trên đời sống của mình đó, thì bất cứ nơi nào và ở đâu công việc nó xuất hiện đó, thì trong những giờ giải lao, nghỉ mệt, để tái tạo lại nguồn năng lượng cho sinh hoạt, chúng ta hãy khóa cái công việc đó lại ở ngay cái điểm mà nó xuất phát. Chẳng hạn như khi trở về lại nhà, khuynh hướng tâm lý thông thường của chúng ta là mang công việc về, mang nỗi buồn về, mang căng thẳng về, mang sự lo âu về, mang tất cả những thứ dây mơ rễ má đó về. Thay vì thời gian có mặt với vợ hay chồng, cha mẹ và con cái đó, là cái thời gian chúng ta dành và hiến tặng cho nhau trọn vẹn. Tắt hết tất cả mọi điện thoại di động, tắt hết tất cả mọi liên lạc trong lúc ăn, trong lúc sinh hoạt với nhau. Thì phần lớn đó, chúng ta lại ôm ấp hết tất cả những sự căng thẳng ở công ăn việc làm, giao lưu đối tác, cho nên sự có mặt của chúng ta đó đã không mang lại cái sự tươi mát cho người thân, người thương của mình, mà kèm theo đó là sự căng thẳng. Có nhiều người về mang cả cái bánh bao chiều, mang cả cái chùa Bà Đanh, mang cả khối băng, mang cả khí cạc bô đít, bao nhiêu những căng thẳng mình tiếp xúc ở đâu mình mang về nhà hết, và mình mong mỏi rằng là vợ hay là chồng của mình, con cái là cha mẹ của mình hiểu được những cái sự khó khăn của mình để chia sẻ cái đó. Là chúng ta đang nỗ lực thiêu đốt cái không khí an vui ở trong gia đình. Thay vì làm việc đó đó, thì tinh thần hiện tại lạc trú của nhà Phật dạy chúng ta là hãy khóa tất cả các công việc ở ngay cái chỗ đó xuất phát. Cho nên khi rời khỏi cái văn phòng là khóa cái nỗi lo nằm ở chỗ đó, nhốt nó lại, quên nó đi, thì chúng ta sẽ giải phóng được cái sự căng thẳng. Còn trong suốt cái thời gian làm việc ở trong giờ hành chánh đó, thì thỉnh thoảng đó, chúng ta cần phải nghỉ ngơi vài ba phút, đi tới đi lui để thư giãn. Mà mỗi một khi các hơi thở thật là sâu được ra vào một cách nhẹ nhàng và thư thái với sự quán tưởng đúng phương pháp, thì sự căng thẳng về phương diện thần kinh nó sẽ được giải phóng, và do đó các áp lực của nó sẽ ngày càng bớt đi. Mỗi một nơi làm việc hoặc là mỗi một cái không gian của gia đình mà có được một cái khu vườn lý tưởng như là của bác sĩ Trần Đoàn thì chúng tôi tin chắc rằng là có lẽ là những cái áp lực căng thẳng trong sinh hoạt sẽ không có. Đi bách bộ, hơi thở nhẹ nhàng thư thái thôi, đi không cần đạt đến cái mục đích đến, mà đi như là một cái nghệ thuật thực tập, thiết lập cái sự vững chãi, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi ở trên từng bước chân đi. Hơi thở được chúng ta chú ý một cách có nghệ thuật để không tạo căng thẳng trên đầu, mà nhờ nương vào nó đó các căng thẳng về các công việc làm được phóng thích. Làm như vậy không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái tình trạng trách nhiệm với tư cách và vai trò của mình trong công việc làm, mà mỗi khi thân và tâm mình được thư giãn qua sự thực tập đơn giản như thế đó, thì đầu óc mình trở nên minh mẫn hơn và nó được làm mới. Thì lúc đó các cái khó khăn mà do căng thẳng gây ra đó, làm cho mình khó giải quyết được một vấn đề nào đó, thì nhờ cái sự thực tập buông xả ở trong các động tác hít thở và đi nhẹ nhàng thư thái này đó, chúng ta sẽ phát kiến ra giải pháp. Do đó trước khi đi thi, trước khi làm những công việc lớn, chứ quyết định một vấn đề gì đó đó, chỉ cần chúng ta thực tập hít thở nhẹ nhàng thư thái, và đừng để cho bất kỳ một dữ liệu, một sự kiện, một ấn tượng nào gây áp lực, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái quyết đoán và cách thức giải quyết vấn đề của chúng ta đó, nếu không có kết quả tốt đó, thì cũng không bao giờ mang lại một ảnh hưởng tiêu cực nào, mà phần lớn nó phải mang lại cho chúng ta những giá trị đạt cao hơn là những cái yếu tố bình thường do mình quá căng thẳng ở trong sự quyết đoán. Vậy đó, nói tóm lại là bản chất của sự thực tập thiền ở mức độ đơn giản như vừa nêu cũng đã giải phóng được sự căng thẳng rồi. Và nếu như chúng ta thực tập và theo đuổi các sự thực tập đó thông qua một trong 40 đối tượng thiền quán đó được nêu ra trong kinh, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái sự giải phóng căng thẳng nó sẽ đạt được ở mức độ chuyên sâu và chuyên cao nhiều hơn. Tương tự cũng như thế, thì chúng tôi cũng xin đề nghị là các hành giả của Tịnh Độ Tông đó, hãy nên thực tập niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà theo cái công thức làm thế nào để cho chánh niệm và tỉnh thức nó có mặt. Mà nói theo ngôn ngữ của kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn đó, thì lúc đó đó các sự căng thẳng đó nó sẽ được giải phóng và nhẹ nhàng thư thái bắt đầu hiện hữu với dòng cảm xúc và nhận thức của mình. Rất nhiều người Phật tử mới bắt đầu thực tập và niệm Phật A Di Đà đó thì sử dụng một cái công cứ, chẳng hạn như là hình ảnh cái hoa sen, mỗi một cánh sen đó tượng trưng cho 10 lần hay là 108 tràng hạt. Thông qua các cái thước đông đo tính đếm như vậy đó, chúng ta biết được rằng là trong khoảng thời gian như vậy chúng ta đã thực tập niệm Phật được bao nhiêu lần. Công cứ như thế đó, nó như là một cái sự mở rộng của phương pháp quán sổ tức, tức là đếm số thông qua hơi thở. Thì cái việc đếm số này được duy trì, hơi thở được thay đổi bằng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cho nên bản chất của việc niệm Phật A Di Đà và cái sự thực tập quán niệm hơi thở thì không có gì khác nhau về mục đích cũng như là về bản chất. Nhưng nó có thể đi tách rời nhau nếu các hành giả niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà bằng cái công thức mặc cả với Phật rằng là ngày hôm nay con được niệm khoảng 1000 danh hiệu của Ngài, xin Ngài gia hộ chúng con việc A, việc B, việc C, công ăn việc làm thư thái, nhà cửa ổn định, công ăn việc làm ngày càng thăng quan tiến chức. Thì lúc đó rất cái ý niệm của sự cầu nguyện này nó can thiệp vào trong cái tiến trình của thiết lập chánh niệm tâm, thì lúc đó mục đích này nó làm phá vỡ sự thiết lập của chánh niệm. Cho nên trong lúc mà thực tập thì các hành giả đừng bao giờ để cho các ý niệm, mặc dù các ý niệm ước nguyện rất là cao thượng tốt đó, nó xen lẫn vào, vì sự đông đo tính điểm đó sẽ đánh mất đi trạng thái an tĩnh của tâm. Sau khi thực tập thì chúng ta hồi hướng công đức, thay vì cho bản thân mình, cho người thân, cho người thương, thì đạo Phật dạy chúng ta là hồi hướng cho các chúng sinh. Thì cái thái độ tâm và sự rộng lượng bắt đầu được mở cửa để đón nhận hết tất cả mọi thành phần. Thì như vậy là kết quả của sự thực tập đó nó được chia sẻ một phần nào đó cho thai nhân và cộng đồng, thì ý nghĩa của sự thực tập đó đó, trong lúc thực tập có được chánh niệm, sau khi thực tập đó có được niềm vui, thì giá trị đạt được của nó ở mức độ cao hơn có thể có. Còn mình thực tập niệm để mình cầu nguyện thì cái nhân quả về sự cầu nguyện này nó vẫn có, nhưng chúng ta chỉ đạt được ở mức độ sikula của hành trì. Còn kim cương ngọc ngà châu báu mình không đạt được, tới lúc mình không có nhu cầu đến nữa. Mà bản chất của việc niệm Phật là làm thế nào được chánh tâm bất loạn, chứ không phải là được phước báo và công đức. Do đó thực tập như vậy đó thì thiền và tịnh độ cũng chính là một thôi, và sự căng thẳng trong đời sống chắc chắn được buông xả. Như vậy là nói tóm lại là trong sự thực tập dù là thiền hay là tịnh độ đó, thì các hành giả đừng bao giờ tạo ra bất kỳ một dấu hiệu nào, biểu hiện nào của sự căng thẳng hay là cưỡng lực, vì bản chất của cưỡng lực đó không thể mang lại niềm an vui và thiết lập tâm an định một cách lâu dài. Để thực tập như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ có được những giá trị thư thái, tư mát, bớt đi những cái căng thẳng, nhất là trong cái thời đại mà con người phải chạy với máy móc, chạy với công việc, chạy với thời gian, chạy với sức ép, chạy với nhiều sự căng thẳng khác nữa. À, xin đi câu hỏi khác.
Em hôm qua ở chùa Hoàng Kiếm thì có đọc cái lời kêu gọi để mà xây cái giảng đường cho nhà tù. Còn có câu hỏi là không biết cái đó là của nhà nước mà họ cho mình xây sẵn.
À, đây là một câu hỏi rất hay. Ở tại trung tâm chánh Phú Hòa, Bình Dương có một cái niệm Phật đường, trong đó nó có thầy trụ trì và tất cả những người ở trong trung tâm này đó, mỗi ngày sáng và chiều đến thực tập. Ai thích niệm Phật thì niệm, ai thích thiền thì cứ thiền. Đó là nỗ lực rất là thành công của thiền sư Thanh Từ, chỉ đạo cho các đồ đệ của mình xây dựng cái trung tâm như thế ở trong một cái trung tâm mà vốn các hoạt động tôn giáo đã bị cấm kỵ rất là từ lâu. Trại tù K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, chúng tôi đã có dịp đi thăm viếng hai lần, một lần vào ngày 5 tháng 3 và ngày 23 tháng 4 2007 vừa qua. Thì không có một cái hội trường nào để có thể chứa được 1850 phạm nhân với mức án 5 năm đến 20 năm tù hành sự. Hai lần sinh hoạt đó thì tất cả các phạm nhân phải ngồi ở ngoài một cái không gian chỉ có xi măng lót ở trên mặt đất. Phía trên đó là một cái tấm dù che. Nắng nóng từ 38 độ trở lên mà họ phải ngồi khoảng 6 cho đến 8 tiếng trong sinh hoạt của một ngày. Nó giống như là mùa hè đỏ lửa. Hỏa Diệm Sơn như thế nào thì chưa biết, nhưng mà hình ảnh đó không thua kém gì Hỏa Diệm Sơn. Bản thân của những người chia sẻ pháp thoại và tất cả đoàn từ thiện đến thì cũng phải đối diện với cái nghịch cảnh của thời tiết và khí hậu, thì huống hồ những người như thế đó lại khó chịu nhiều hơn. Phát xuất từ ý niệm đó thì chúng tôi đề nghị ông giám đốc của trại tù này là cho phép xây dựng một cái mái nhà che, mà mình không có dùng từ giảng đường, vì dùng từ giảng đường ai cho. Thì có một mái nhà che như vậy thì mình mới có thể duy trì cái sự hướng dẫn thực tập cho các phạm nhân này trong các cái bối cảnh thời tiết khí hậu khác nhau. Mùa nóng cũng thực tập được, và mùa lạnh, mưa cũng có thể thực tập được. Cái diện tích của mái nhà che đó gồm 500 mét vuông với chiều cao gần 20 mét để họ có thể vui chơi giải trí được. Ở các trại tù ở Việt Nam đó thì không có báo chí để đọc, không có tivi để xem, không có các phương tiện để mình nắm biết các sự kiện, các diễn biến. Và do đó cái sự khổ công thông qua lao động ở trong các trại giam sẽ không có thể làm cho người đó sau khi mãn hạn tù trở thành một con người hoàn toàn mới, tức là tái sanh lần thứ hai về phương diện đạo đức. Chúng tôi đã không phải bận tâm lý giải với những người làm công tác quản lý tại đây về bản chất cũng như là giá trị của mái che để làm gì. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh với họ rằng là nếu muốn tiếp tục có những chương trình văn nghệ đầy nghĩa, đầy đủ ý nghĩa để giúp cho họ có thể hăng quang, vui vẻ sống, làm mới là chính mình, thì xin quý vị hãy mạnh dạn cho phép chúng tôi lập một mái nhà che thôi. Thì trong các chương trình chúng tôi vào trong đây đó, bao gồm có 3 phần. Phần văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, và mỗi một kỳ đi đó có một siêu sao đi theo, kéo dài từ 2 cho đến 4 tiếng khác nhau. Đây là điều mà phần lớn người ta mơ mà cũng không có đó. Mỗi một chương trình diễn như vậy đó, nếu tính theo đồng lương đàng hoàng nó khoảng 100 triệu đồng. Vì làm từ thiện cho nên các ca sĩ, nghệ sĩ đến phục vụ không lấy tiền, thậm chí là cúng dường luôn cả tiền xăng. Phần thứ hai là phần nhường cơm sẻ áo. Dĩ nhiên là các phần quà đó nó không đáng bao nhiêu, mỗi một phần quà chỉ có 5 đô. Cái số tiền đó nó không bằng những tài sản mà những cái này có khi họ còn ở tại ngoại. Mỗi một cái phi vụ là những việc phi pháp họ có thể có 50 đô, 500 đô, 5.000 đô là chuyện thường. 5 đô có ý nghĩa gì đâu, nhưng nó có ý nghĩa ở chỗ là trong cái hoàn cảnh mà họ bị tù đày, gỡ từng trang lịch với một cái nỗi niềm hối hận về việc làm sai trái của mình trong thời gian qua đó, thì hơn bao giờ hết họ cảm nhận được tình trạng nhân tình thế thái diễn ra đối với bản thân họ. Khi còn tiền, khi còn là anh chị trong thế giới giang hồ đó, thì tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng. Bây giờ ngồi gỡ lịch đó, thì đàn em nó qua mặt mình muốn thay thế mình. Người thân, thậm chí là cha mẹ buồn thì sợ xã hội quyền rủa, phân biệt đối xử, cho nên không bao giờ muốn thừa nhận rằng tôi có một người con, tôi có một người em, có một người anh là phạm nhân ở trong cái nhà tù. Cho nên rất nhiều, có thể nói là từ 60 cho đến là 80% lại không đi thăm viếng. Có những tình huống liên hệ đến tình yêu và tình vợ chồng đó, thì tình yêu cắt cánh bay vì người ta sợ gắn liền với các phạm nhân. Cho nên trong những thời gian đó, nỗi khổ niềm đau ở họ trỗi lên rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi mình đưa Phật Pháp vào dưới hình thức là tâm sự và trao đổi về các vấn đề đạo đức, không dùng bằng ngôn ngữ hoằng pháp, giảng kinh, thì những người quản lý không có lý do gì mà không cho mình làm công việc này. Và do vậy đó là chúng ta có thể vào đó một cách dễ dàng và mang lại các giá trị cho những người thực tập. Chúng tôi thường yêu cầu những phạm nhân đó trong ngày hôm đó là phải ăn chay đúng 24 giờ đồng hồ, bắt đầu từ việc thực tập vào lúc 8 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, thay vì mình truyền giới bát quan trai ai cho. Yêu cầu họ là hãy giấy khởi lòng từ bi, vì ăn mặn nhiều quá nó nặng bao tử, nặng gan, nặng phổi, nặng phèo gì đó, mệt lắm. Nên lâu lâu thực tập cho nhẹ nhàng cơ thể chút xíu họ mừng lắm. Và họ nghĩ rằng là ăn chay Phật gia hộ mình mau rời khỏi nhà tù. Ngoài phần thuyết pháp giảng kinh cho họ nghe thì giờ chúng tôi còn cho họ ca những bài thiền ca. Tức là bên cạnh các chương trình văn nghệ chuyên nghiệp đó, thì có những cái bài ca đạo để dạy cho họ bỏ đi lòng tham, lòng sân, lòng si. Mà phần lớn chúng tôi chọn những cái bài ca được làng Mai chọn đó, nó có lời lẽ rất là hay. Ví dụ như là mình dạy cho họ hòa nhã ở trong trại giam. Mà phần lớn á, thế giới này là thế giới của ma cũ hiếp ma mới, đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng nâu, đủ loại đại bàng hết. Thì chúng tôi thường cho họ thực tập với bài ca là ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà 5-7 bữa để cho tâm tư hiểu châu sầu, ta về ta thở thật sâu. Đây là bài được Tăng Thân Làng Mai viết lời thay thế cho một cái điệu ca mà phần lớn chúng ta đều biết. Khi mình giảng triết lý mà mình không có những cái ứng dụng nho nhỏ như thế này đó thì người ta khó thực tập lắm. Vì trong nhà tù đó phần lớn là không có tôn giáo, có người theo đạo Phật, có người theo đạo Thiên Chúa, có người theo Tin Lành, có người theo Cao Đài, có người theo Hòa Hảo, có người theo Cộng sản, đủ thành phần hết á. Dĩ nhiên là mình đưa Phật pháp vào trong đây không dưới ngôn ngữ Phật pháp mà bằng tinh thần Phật pháp, cho nên họ tiếp nhận một cách là tương đối dễ dàng mà không bị bất kỳ một rào cản nào về văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, ý thức hệ chính trị. Ai nói gì thì mình cứ nghe, tức là nghe với sự cảm thông đó, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, tức là không có trách cứ, không phê bình, không có đấu tranh hơn thua, phải quấy, quy trách nhiệm. Và trên cơ sở đó là giải phóng cái nỗi buồn bằng cách là nói như là một người anh hùng. Buồn chi mà 5-7 bữa, vì người đó hiểu rất rõ là để cho tâm tư hiểu sầu, vì cái nỗi buồn đó, nó không mang lại niềm vui được. Do đó để giải phóng tất cả những điều đó đó, ta về ta thở thật sâu. Thở thật sâu là nó làm tươi nhuận lại neuron thần kinh, tươi nhuận máu, tươi nhuận quá trình trao đổi chất và tươi nhuận con người của mình. Do đó đó là chúng ta thấy là các cái trung tâm tù tội như thế thì đâu có ai mà dám vận động chúng ta để làm đâu, mà mình phải đề nghị làm sao mà người ta nghe, mà người ta thấy lọt được lỗ tai và họ không sợ bất cứ một dữ liệu gì để cho cấp trên của họ quở trách á, thì mình phải tạo những cái cơ sở để cho họ có cái cách để lý giải. Thì chương trình này chúng tôi gọi là chương trình dân nghệ vào nhà tù. Như vậy nếu mà những người quản lý cấp trên của họ mà không đồng tình đó, thì họ có lý do để họ giải thích đây là đâu phải chuyện đi làm đạo, làm tôn giáo đâu, mà đem văn hóa, đem văn nghệ, đem giải trí vào trong nhà tù thì cái chuyện đó ai dám cấm? Không có luật pháp nào dám cấm chuyện đó. Và họ đã sắp xếp 1850 phạm nhân để cho chúng ta sinh hoạt quy một ngày như vậy. Nếu chúng ta nhân rộng cái mô hình này không chỉ ở một tỉnh mà ở nhiều tỉnh khác nhau đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là sau khi mãn hạn tù đó thì những người này sẽ có cơ hội làm mới cuộc đời của mình, ít nhất là không tái phạm những gì mà họ đã từng phạm ở trong quá khứ. Tại miền Nam Việt Nam đó thì có 3 trại tù lớn. Trại tù lớn nhất đó là trại tù Z30 ở Phan Thiết với số lượng 8750 mấy phạm nhân. Trại tù thứ hai ở tỉnh Tiền Giang 3560 phạm nhân, thứ ba là Bến Tre 1850 phạm nhân. Không có một tỉnh nào ở Việt Nam mà không có trại giam. Cho nên nỗi khổ niềm đau đã làm cho người ta bị bế tắc khi còn sống, rồi bế tắc ở trong nhà tù. Sau khi mãn hạn tù tiếp tục bị bế tắc. Chính vì vậy mà nhiều người tức là gần như là để 2/3 cuộc đời của mình ở trong trại giam, ra tù mới vài ngày trở thành phạm nhân vào tù tiếp, rồi nhiều người chết ở trong tù. Tất cả mọi sự dấn thân đều có giá trị. Chúng ta đã nghe rất nhiều về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng xuống các địa ngục, đó là mô tả mang tới cách biểu tượng thôi. Mỗi một ý niệm về địa ngục đó là một sự tù ngục, mà tù ngục thì có nhiều dạng thức khác nhau. Tù đầy về hình sự, các mối quan hệ tạo căng thẳng, chỉ toàn là khí carbon mà không có oxy, không có sự lành mạnh, tranh chấp hơn thua dẫn đến hận thù đó, thì cái đó đều là những cách thức thiết lập các trại tù, các nhà tù trong các mối quan hệ tình thân và tình thương. Cho nên khi chúng ta mạnh dạn làm các việc như thế đó thì chúng ta giúp không chỉ cho bản thân của các phạm nhân mà giúp cho cộng đồng. Vì một người phạm nhân đã được cải hoán thân tâm đó thì họ sẽ không tạo cái khủng bố, khủng hoảng tệ nạn xã hội cho cộng đồng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện dấn thân làm công việc này rất có hiệu quả. Nhiều trung tâm khác ở tỉnh Bình Phước đó cho phép chúng ta làm các niệm Phật đều, vấn đề chỗ là mình có đủ tiền hay không thôi. Chúng tôi có suy nghĩ rằng là cái việc thiết lập một cái niệm Phật đường đó, nó có thể tồn tại trong một thời gian ngắn chứ không có dài, là bởi vì nó lệ thuộc vào quan điểm của người quản lý, tổng giám đốc, Nếu người đó đó có thiện cảm với Phật giáo thì người đó cho phép thiết lập. Nhưng mà sau cái nhiệm kỳ của người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với các địa Phật đường này, không ai dám trả lời. Do đó thay vì thiết lập các niệm Phật đường đó, và trong lúc chờ đợi các điều kiện để làm việc đó đó, thì chúng tôi thường thiết lập các niệm Phật đường qua hình ảnh, một hình ảnh Phật nhỏ thôi, không tốn bao nhiêu tiền, mình có thể in và ấn tống, đem vào các trung tâm này tặng cho mỗi phạm nhân, cho mỗi thành viên trong các trung tâm một sâu chuỗi một ảnh Phật. Có người chọn ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, có người chọn Đức Phật A Di Đà, có người chọn Đức Phật Thích Ca, có người chọn Đức Phật Dược Sư, có người chọn Đức Phật Di Lặc. Mình đem nhiều loại khác nhau, ai thích hình Phật nào thì chọn hình Phật đó. Và chúng tôi đã đề nghị họ đã bỏ trong cái bóp của họ. Còn ai không có bóp thì để cái hình ảnh đó ở trên cái bàn, hay là ở một cái bức tường mình dán vào thôi. Trước khi đi ngủ tĩnh tâm 5-10 phút để cho trạng thái thư giãn nhẹ nhàng có mặt. Và người ta đã thực tập rất là miên mật. Vì trong nỗi khổ niềm đau ai cũng có nhu cầu để thoát ra bên ngoài. Cho nên sự hướng dẫn mình, nếu mình nó giúp cho họ hiểu được rõ ràng là cái này nó không lệ thuộc vào tôn giáo mà nó là một nhu cầu tâm linh đó, thì người ta sẽ thực hiện rất là tốt. Vấn đề đặt ra là ở chỗ là làm thế nào để mình thuyết phục cho những người quản lý các trại tù và trại giam có thể cho phép mình vào. Nó liên hệ đến kỹ năng và cách thức giải thích vấn đề thôi. Cũng là một vấn đề mà nếu mình đội cái mũ là hoằng pháp, là giảng pháp, là thuyết pháp, không ai cho mình vô, mình phải dùng một cái từ khác, và nội dung chỉ là một. Do đó đó, các hoạt động từ thiện của chúng tôi luôn luôn gắn liền với sự giảng pháp, mà chỗ nào mà không cho giảng thì chúng tôi không đi vào. Bởi vì mình biết rất rõ là cái điều kiện của khả năng của mình nó không đủ để làm hết tất cả, cho nên làm có chọn lọc. Cái thứ hai đó là mình phải làm theo công thức là mưa dầm thấm đất. Một người mà nghe mình nói một lần, dầu nói hay cỡ nào đi nữa cũng không thấm vào tâm vào tim của họ, vì các thói quen, cá tánh và những cái ảnh hưởng tiêu cực của cá tánh đó đó trong đời sống của họ mấy mươi năm đâu dễ gì mà được tháo gỡ qua một lần nghe, mà chưa chắc là nghe đã hiểu được, huống hồ đã hành trì. Cho nên mỗi một nơi như vậy là chúng tôi đặt trọng tâm là đi một năm như vậy ít nhất là 6 lần cho đến 12 lần nếu mình có điều kiện nhiều. Sau khi đi hoàn tất một năm rồi đó thì năm thứ hai trở đi đó, mỗi năm trở lại có một lần thôi để nhắc nhở, vì họ đã có cái cách thức hành trì đã quen rồi. Bên cạnh đó mình lập một cái tủ sách Phật học nho nhỏ, một cái thư viện nho nhỏ di động thôi. Mình chọn khoảng chừng 2000 quyển sách các loại về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, đạo đức, thiện ác, chuyện tranh Phật giáo, chuyện cổ Phật giáo, chuyện dân gian Phật giáo, nhẹ nhàng đó. Và photo hoặc là in gỡ tặng, chứ đừng tặng những quyển sách quá dày, vì phần lớn các phạm nhân đều có trình độ học vấn dưới lớp 12, 80% là dưới lớp 6. Cho nên nếu mình đưa những cái tác phẩm cao siêu quyền diệu vô đây không ai hiểu gì hết á. Do đó đó, phải biết cách thì chúng ta sẽ hỗ trợ được cho họ. Ở trong những khó khăn nếu mình có nỗ lực á thì chúng tôi tin chắc rằng mình sẽ có con đường để đi. Nỗ lực trong vòng mấy năm rồi cuối cùng cũng có được cái chỗ mở cửa cho mình vào. Rồi chúng tôi đã mời các nhà báo đi theo để đưa tin. Đưa tin đó, xong rồi chúng tôi tặng những cái tờ báo đó cho các cái trung tâm, các trại tù khác. Giúp để họ có những cái khái niệm, các cái dữ liệu về cái việc làm mà chúng tôi sẽ vào. Và khi được các cái tờ báo mà đưa tin một cách tích cực như vậy đó, thì những người làm công tác quản lý đây cảm giác rằng là nó an toàn, không bị ai khiển trách, cho nên báo mới đưa tin tốt. Và do đó mình có thể đi qua cái trung tâm khác. Nhưng rất tiếc cái giới hạn hiện nay đó là chúng ta không đủ các cái phương tiện hỗ trợ để đi vào hết tất cả mọi nơi. Vì do đó nó cần đến sự nối kết trong và ngoài nước. Ở nước ngoài thì có các tổ chức từ thiện quốc tế. Họ có những cái tiêu chí để hỗ trợ với tư cách là partnership với bất cứ một cái tổ chức từ thiện phi chính phủ nào. Thì chỉ cần dựa vào các tiêu chí như vậy đó, chúng ta tạo ra một cái dự án ứng khớp với những gì họ đặt ra, thì chúng ta sẽ trở thành là người đối tác với họ, và mình đỡ bận tâm đi vận động tiền bạc tài chánh, chỉ cần làm công việc thông qua cái hỗ trợ về từ thiện này để mình làm cái công việc dân hóa và hoằng pháp, thì cái kết quả của nó sẽ đạt cao hơn và nó làm cho mình đỡ mỏi mệt. Vì vận động viết rồi đó, người ta cũng ngán. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì ok, nhưng mà lần thứ ba thứ đi ta gặp mình ta nhán rồi, thì cái tuổi thọ tuổi bền của nó không biết đến đâu. Nếu mà có sự hợp tác mách bảo cũng như là bên trong và bên ngoài nó kết với nhau thì chúng ta sẽ làm lâu và có kết quả tốt. Rồi, xin nêu câu hỏi khác.
Dạ, thưa con có một câu hỏi mà con xin trình bày ra để cái sự hiểu biết của con để xin thầy hãy nghĩ lại cho con. Dạ, bấy lâu nay đó thì con hiểu rằng niệm là chủng tử của nghiệp dẫn mình đi luân hồi.
Niệm.
Dạ, nghiệp. Dạ, niệm.
Dạ.
Dạ, niệm là chủng tử dẫn tạo cho nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Mà theo con học được đó thì coi như khi là cảm tiếp xúc giác trần nó sẽ sinh ra thức. Nếu chúng ta dừng lại ở thức, ở những cái niệm đó, có phải là chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Từ câu hỏi đó đưa con đến hai câu hỏi khác. Và thứ thức đó có phải là cái mắt thức ở trong 12 nhân duyên hay không? Và nếu dừng ở thức đó, thì trong lúc đó thì con hiểu là ở tứ diệu đế á, có thân và có tâm chúng ta mới có khổ và mới có luân hồi. Và khi trên 12 nhân duyên á, cái sắc danh lục nhập thì ở đó một đời sống mới được tạo hình. Thì như vậy đó là chúng ta dừng ở đâu để chấm dứt luân hồi? Và ngày hôm qua đó thì con có đến chùa, có được nghe thầy giảng, con không giữ hết cái phần thảo luận thì con có nghe thầy dạy rằng người chết á, vì cái niệm ái của người sống thì nó có sự luân hồi, có thể chậm hoặc là nhanh hoặc là lẫn quẩn, thì đó cũng là cái niệm ái. Dạ, và con có đi học với quý thầy ở bên kia, bên Theravada đó, thì dạy là ở ái là cái mắt bị chấm dứt luân hồi, thành ra con bị lộn xộn lòng vòng ở cái chỗ đó, thưa thầy ạ.
Bản chất của niệm là một trong những cái ý thức về tính cách hiện hữu của con người thông qua sự vận hành đi đứng nằm ngồi, và biết rất rõ rằng là trong cái tính cách, trong lúc, trong tư thế mà niệm nó được diễn ra đó thì mình đang đi đứng hay nằm ngồi. Cái tầm quan trọng của việc thiết lập niệm nó nằm ở chỗ là nó sẽ giúp cho chúng ta quay về với những gì mình đang có mặt, hơn là mình rong ruổi về những cái không phải là nó, thuộc về quá khứ hay là thuộc về tương lai. Có những lúc là chúng ta đang có mặt ở hiện tại, ví dụ đang có mặt ở trong ngôi nhà này, mà tâm đó, thỉnh thoảng đi du lịch về Việt Nam, du lịch Hawaii, du lịch Trung Quốc, bởi một cái ý niệm nghĩ về chuyện đó, là cái tiến trình của sự du lịch thông qua ý niệm, thông qua tiến trình tưởng và hình dung, nó sẽ làm cho mình đánh mất và cắt đứt cái sự có mặt của mình ở hiện tại. Thì cái đó nó được gọi là thất niệm, tức là đánh mất niệm. Cho nên bản chất của niệm là gắn liền với hiện tại. Trong cái cách thế, thân mình đi đứng nằm ngồi vận hành co duỗi nói đến động tịnh, thức và ngủ. Do đó thiết lập chánh niệm là một cái nhu cầu rất là căn bản đối với tất cả các hành giả thuộc về bất kỳ pháp môn nào. Bản chất của sự luân hồi và sanh tử đó, nó nằm vào cái ý niệm về tính dục và bị ám ảnh về tính dục đó. Tính dục được xem như là từ trường của sanh tử, là lực hút của luân hồi, và là tất cả những cái điều mà tạo ra sự căng thẳng dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên bản chất của chánh niệm đó, nó khác với cái trục quay của sanh tử. Nhờ có thiết lập chánh niệm đó, thì đang có mặt chúng ta có được hạnh phúc ở trong sự có mặt này, và chúng ta giảm bớt được những cái ảnh hưởng tiêu cực đang khi mình có mặt như một hữu thể ở trong tiến trình của sanh tử, với tư cách là một người đang sống, đang nói, đang ăn, đang làm việc, đang sinh hoạt, vân vân. Ở trong Phật giáo truyền thống đó thì đối tượng của niệm gồm có 6 đó: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Công Đức và niệm Chư Thiên. Ở đây chúng ta thấy rằng là bản chất của niệm đó, nó luôn đòi hỏi đến một đối tượng ghi nhớ hay là ý thức về một cái gì đó, chứ không thể nói là một cái trống không. Giả sử trong tình huống là nó ghi nhớ về một cái trống không thì cái trống không đó cũng chính là đối tượng, cho nên nó phải có một cái gì đó để bám vào. Mà sự thiết lập chánh niệm đó, theo Đức Phật đó, thì nên giới hạn ở trong 6 đối tượng căn bản, hoặc là bản thân Ngài như là một bậc vĩ nhân về tâm linh, hay là giáo pháp của Ngài như là con đường giúp cho mình được chuyển hóa thông qua từ bi và tự giác, hoặc là tăng thân của Ngài, tức là đoàn thể sống hòa hợp, giải quyết các bế tắc thông qua sự hiểu biết và cảm thông trên tinh thần tập thể. Niệm Bố Thí đó là để mở rộng tình thương và tấm lòng. Theo công thức lá lành ít, đùm lá rách nhiều, hay là rá rách ít, đùm rá rách ít hơn, nhiều hơn. Thì cái tinh thần như thế nó làm cho mình có được cái trạng thái an vui và hạnh phúc. Và niệm công đức và phước báo cho thấy rất rõ rằng là tất cả những nỗ lực chân chánh của mình nó không phải là vô nghĩa, mặc dầu cái tiến trình trổ quả của nó thuộc về tương lai, dài hay là ngắn, lâu hay là mau, nhưng chắc chắn nó phải diễn ra để cho mình an tâm và tin tưởng rằng là những việc làm đó không có gì là vô nghĩa. Niệm chư thiên nó là một hình thức mở rộng cái niệm phước báo, mà giá trị về nhân bản hay là thiết thực của nó đó không chỉ có mặt ở đời này, mà nó còn hỗ trợ cho mình có một tiến trình tái sanh làm con người ở các hành tinh khác, với phước báo, với nhận thức, với kiến thức, với môi trường, điều kiện hoàn cảnh tốt hơn là những gì mình đang có ở hành tinh này. Thì vậy là 6 đối tượng niệm này nó sẽ hỗ trợ cho sự tu tập và hành trì của các hành giả, dù theo truyền thống pháp môn nào. Thức được gọi ở trong 12 nhân duyên đó, nó khác với cái nhận thức thông qua các giác quan là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm và ý tưởng tượng hay là hình dung. Chữ thức ở trong 12 nhân duyên được gọi là kiết sanh thức hay là thức tái sanh, bao gồm một tổng thể các năng lượng của các hạt giống hành động suốt cả mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời, cộng với cái tổng thể và chủ dài của các năng lượng hành động thuộc về nhiều kiếp trước. Nó bao gồm vừa có các hạt giống tốt, các hạt giống xấu, các hạt giống trung tính, các hạt giống có năng lực kích hoạt mạnh, và các hạt giống lừ đừ, các hạt giống trung bình. Nó nhiều tính chất, nhiều chủng loại, nhiều cấp độ khác nhau. Rồi nhờ sự có mặt của cái thức đó mà con người có mặt ở trong cuộc đời với tính cách như là một bào thai hay là một cái phôi thai. Trong cái đó cái phần nhận thức mà các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó đó là những cái nhận thức. Nó mang tính cách như là một cái phản ứng sinh học rất là bình thường. Có mắt thì phải thấy, có tai thì phải nghe, vân vân. Trong tiến trình của sự thấy đó thì Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng đó, làm thế nào để huấn luyện để cho cái ý thức nhị nguyên không có mặt, tức là giảm thiểu một cách tối đa và không còn bất cứ một ảnh hưởng nào về sự can thiệp của ý thức thông qua sự đông đo tính điểm nhận thức đánh giá này nọ. Và thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, đơn thuần là sự nghe, đơn thuần là sự ngửi, đơn thuần là sự biết. Thì lúc đó đó tất cả mọi sự tham đắm hoặc là kháng cự đó ở trong đối tượng, khi thế giới của thức tiếp xúc với thế giới của đối tượng, nó không dẫn đến tình trạng mà mình bị lẩn quẩn ở trong dòng cảm xúc thăng trầm lên và xuống. Bởi vì những gì chúng ta thích đó, nó dẫn đến bám víu, tư hữu hóa, xem nó như là một phần của tôi. Còn những gì mình không thích đó, thì mình kháng cự chống đối, xem nó như là cái phần đối nghịch của tôi. Cả hai thái độ phản ứng tâm lý này, một bên nó dẫn đến lòng tham, một bên nó dẫn đến lòng sân. Mà khi lòng tham và lòng sân có mặt, hoặc là đồng có mặt, thì si đã bắt đầu hiện hữu, và trong bản chất của lòng tham thì có si, trong bản chất của lòng sân thì có si, si có mặt thì cả hai cái này cũng đồng có mặt. Do đó là hành giả chỉ tiếp nhận là chỉ đơn thuần sự thấy nghe ngửi biết thôi, thì lúc đó là không có bất kỳ một ý niệm nhị nguyên nào được kéo theo sau sau cái tiến trình của nhận thức, thì lúc đó đó là sự chấp trước của hành giả sẽ được buông thả và hành giả đã vượt ra khỏi các cái dòng ách nạn do tiến trình nhận thức này gây ra. Ở trong các nỗ lực để thoát khỏi luân hồi đó, thì chúng ta thấy là pháp môn đó chính là những con đường để giúp mình đi. Sự thực tập như vậy đó nó phải được thể hiện ngày và đêm từ năm này qua tháng nọ, chứ không phải chỉ là một sự buông xả ở trong một thời gian nhất định nào đó rồi sau đó nó tạo ra tiến trình của sự gián đoạn, thì kết quả sẽ không bao giờ có. Đối với những người Phật tử tại gia đó, thì chúng tôi cho rằng là việc mà thoát khỏi sinh tử luân hồi không cần thiết. Chúng tôi dám mạnh dạng đề nghị như vậy là bởi vì ở trong kinh đó, Đức Phật ghi rất rõ là nó có hai con đường. Con đường thế gian dẫn đến thế lệ, thế lạc, và con đường xuất thế gian dẫn đến an lạc hạnh phúc của việc mà thoát khỏi cái vùng từ trường và ảnh hưởng của sinh tử luân hồi. Và con đường đầu đó, con đường của tại gia, con đường thứ hai là con đường xuất gia. Cho nên người tại gia là làm thế nào để mình có được an lạc, hạnh phúc, công đức, phước báo, sống một cách có ý nghĩa. Các ý nghĩa đó là phục vụ cho cộng đồng và xã hội chứ phải cho riêng bản thân mình. Còn ai thấy rằng là tất cả những hạnh phúc phước báo của đời sống tại gia nó còn có hạn hữu, hoặc là nó có những cái trở ngại mà không thỏa mãn về nó, mà muốn cái nhu cầu tâm linh cao hơn đó, thì hãy mạnh dạn trở thành người xuất gia. Còn với tư cách là người tại gia đó, thì thực tập làm sao để mà buông xả những căng thẳng để sống một cách có ý nghĩa là đủ rồi. Khi chúng ta thực tập ở một mức độ quá nghiêm ngặt theo cái kiểu tu rị tu rụt đó, tu gắt không chịu, thì thỉnh thoảng chúng ta đạt được tiến trình là tát bà ha, nhưng mà thỉnh thoảng là tót mồ hôi. Và vậy đó nó làm cho mình mỏi mệt lắm. Ở trong chùa đó, các nhà sư mỗi ngày chỉ có 4 thời đến 3 tháng hè an cư ngồi một chỗ để mà tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh có thể sử dụng một cách cạn kiệt ở trong 9 tháng làm Phật sự đó, thì cái thời khóa của sự hành trì mới tăng lên thành 6, trú giả lục thời. Còn bình thường chỉ có 4 thôi, mà thỉnh thoảng nó còn phân công chia ca. Tại bởi vì cái chuyện tu là chuyện lâu dài mà, chứ phải tu ngày xong rồi chết đâu. Cho nên cái đường bền nó mới đảm bảo được cái thành quả của sự tu. Và những người Phật tử tại gia đó bắt đầu khi mình thực tập tham dự các khóa tu đó, thì mình chỉ tiếp xúc được cái khóa tu với cái mức độ nghiêm túc nhất của nó. Chứ nếu như mà nó diễn ra quanh năm suốt tháng thì có lẽ là người ta theo không nổi đâu các bạn. Cho nên nó thực hiện ở trong khoảng thời gian nhất định, nó thuận lợi cho những người tại gia có thể thực tập. Còn nếu mình đi quá đà mà ngày nào cũng thực tập như thế là mình trở thành thầy tu mất rồi. Khi mà một người Phật tử tại gia đó mang hình thức tại gia mà tâm thức trở thành một người tu thì nó tốt về phương diện đạo đức, điều đó không ai phủ định. Nếu đó là một sự thật ai cũng như vậy hết thì có lẽ là xã hội này không có tiến bộ được, kinh tế sẽ không có, bởi vì thực tập nhiều quá cái tâm niệm về sự buông xả đó nó sẽ gắn liền với đời sống của chúng ta. Rồi người tại gia đang làm ăn kinh tế phát đạt phát triển vậy đó, rồi về không muốn làm gì hết, làm cho thấy rằng là đi tu theo Phật rồi sao thành những người lơ. Do đó là người tại gia phải làm nhiều, làm tinh tấn, làm mãi, làm với sự chịu đựng, làm với kiên nhẫn, làm với bản lĩnh, làm với vô ý để đóng góp nhiều cho cuộc đời. Nhưng mà sau những cái làm đó buông xả để tâm của mình không bị vướng bận bởi chủ nghĩa công thần, thì cái đó là các giá trị cao nhất mà người tại gia có thể đóng góp. Còn người xuất gia thì hạn chế cái sự dấn thân về kinh tế và các hoạt động xã hội thế càng nhiều càng tốt, vì cái năng lượng và thời gian tâm huyết công sức có thể đổ dồn cho việc bồi dưỡng và phát triển một cách bền vững các năng lượng năng lực của tâm linh. Cho nên hai khuynh hướng nó khác nhau và lại hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Do đó là những người hành giả tại gia đó thì chỉ cần thực tập ở mức độ cần thiết thôi, và đừng bao giờ quên phận sự rằng là mình còn có cha có mẹ, ông bà, con cái, vợ chồng, người thân để mà làm. Có những người tu quá mức làm cho ông chồng ông ghen với ông Phật. Chúng tôi đã từng gặp những sự kiện như vậy. trước khi sang Hoa Kỳ, trên đường ra phi trường đó, thì có một người Phật tử mà mình không quen biết, gọi điện thoại khóc lóc sướt mướt, rồi hỏi sao chuyện đâu còn có đó, bà cứ nói đi chứ bà khóc sao mà chúng tôi nghe được. Nó thầy ơi, chỉ tôi cách thức làm sao cho ông chồng về nhà. Hỏi sao vậy? Giờ ông bỏ đi rồi. Hỏi sao bỏ đi? Ngày tôi tụng bốn thời kinh, ông nghe tiếng chuông ông trở thành phiền não nặng chứ đâu có phiền não nhẹ đâu. Bình thường là bà mới đi chùa thì bà không có tụng kinh thời nào, còn chăm sóc gia đình, chồng và con, giờ đi chùa là miên mặt như là các ông thầy tu, nên về nhà đâu còn thời gian dành cho ông nữa, là ông phải ghen với ông Phật thôi. Vậy đó, ông làm nương thì ông phải bỏ nhà đi cho mình sợ rồi mình trở về. Cái đó ở tại gia đó, chúng ta chỉ cần thực tập tối đa một ngày một thời, và không cần chuông mỏ chống kèn gì hết á. Bởi vì các pháp khí pháp cụ đó nó như là những hỗ trợ về pháp âm, để giúp cho tập thể nó có thể thực tập với cái nhịp điệu dài ngắn đồng đều với nhau, không có người trước người sau. Tụng kinh một mình ở nhà mà đi gõ mỏ tóc tóc tóc, ông đang ngủ mà nghe gõ mỏ cũng phiền não trỗi dậy, làm sao mà ông cho mình tu được. Có nhiều Phật tử đi chùa thấy là các ông thầy 3 giờ rồi thức dậy, 4 giờ có phu khuya, thì họ cũng bị bắt chước y hệt như vậy. Đúng 3 giờ rưỡi ông chồng ông mới ngủ, trời ông say keo quá trời, ông nghe tiếng con, thì ông không cách nào ông vui với mình được hết trơn. Rồi nhiều bà nói thôi bà ráng đi, ta nói tu thời gian đầu nó bị đổ nghiệp lắm, vượt qua được mình sẽ trở thành Bồ Tát. Làm riết là ông chồng ông có ác kiến ác cảm với Phật luôn, đổ bảo. Cho nên là mình tu á, tại gia một ngày tối đa một thời, không cần chuông mỏ, thậm chí không cần đối diện trước bàn Phật tụng kinh cũng không sao, cầm bản kinh lên đọc một cách chậm rãi. Cái đạo không hiểu thì hỏi tư vấn các ông thầy, các đạo hữu, những người có năng lượng, năng lực tâm linh để giải mã, mở cho mình được hiểu sâu. Bản chất của việc đọc tụng là để hành trì, còn mình tín ngưỡng hóa cái sự đọc tụng đó thì nó cũng có phước báo, nhưng mà tuệ giác ở trong sự đọc tụng nó sẽ không phát sinh, và do đó đó chúng ta sẽ bị tổn thất rất là nhiều. Cho nên thực tập mà có phương pháp á, thì cứ sau một thời thực tập á, là tuệ giác được phát sinh, an lạc có mặt. Còn mình tu sao mà đến nỗi đó, gia đình ai cũng cô lập, ai cũng phiền não, ai cũng lo, rồi ta bỏ chùa luôn, ta hận ông Phật, ta buồn Phật luôn, thì cái sự tu đó đó, giả sử nó có lợi lạc cho bản thân mình thì nó không có lợi cho ai. Thì theo định nghĩa của nhà Phật mà lợi cho mình mà không lợi cho người ở hiện tại mà không có trong tương lai thì nó chưa có trọn vẹn. Cho nên á, mình tu làm sao để cho người thân cũng cùng tu, mà tu nó vừa vừa thôi, đừng có tu quá. Tu gắt củ kiệu nó trở thành nhiều khi thời gian mà không được kết quả rồi cái nó chán nản thất vọng, thay vì nở bồ đề thì trở thành bồ đề gai, rất là nguy hiểm. Nói tóm lại là cái tiến trình của sự thực tập đó, làm thế nào là bền bỉ, nhẹ nhàng, tư thái, và các ngày chủ nhật là nên về chùa, vì ít nhất chúng ta có được một sự thay đổi về cái không gian tâm linh. Ở nhà các Phật tử tư gia thì ai cũng có bàn thờ Phật trang nghiêm đẹp đẽ, nhưng mà tiếp xúc với cái không gian trong nhà rồi đó, thỉnh thoảng nó vẫn bị căng thẳng bế tắc á, thì đâu phải ai cũng có thể giải phóng hết tất cả những cái căng thẳng của mình. Trở về chùa tiếp xúc với cộng hưởng tâm linh, có Phật, có Thánh, có những người xuất gia, có các bạn đạo đó, thì chúng ta sẽ thay đổi và làm cho cái tâm thức mình được mới mẻ, thoải mái. Cho nên có nhiều người đã thực tập vài chục năm rồi nhưng mà đến ngày chủ nhật vẫn phải đến chùa, lúc đó phải thực tập cho bản thân mình nữa, mà làm gương cho con em của mình cùng đi theo. Đức Phật Thích Ca thành đạo sau 6 năm khổ hạnh, qua cái quá trình nhận diện cái phương pháp trung đạo mà giác ngộ, đạt được đạo quả giải thoát. Nhưng mà kể từ khi thành đạo rồi, không có ngày nào Đức Phật không có thực tập thiền. Lúc đó Ngài không phải thực tập cho chính Ngài nữa, mà thực tập cho đệ tử của Ngài. Chứ Ngài dạy mà Ngài không làm thì ai làm theo, phải không ạ? Cho nên các Phật tử dầu là lão thông kinh tạng, không cần nghe các ông thầy, các sư cô giảng, cũng biết thực tập ngon lành cũng không thua ai. Thậm chí giảng kinh cũng được, thuyết pháp cũng được, viết sách cũng được. Các Phật tử có thực tập, có hành trì là có đạt được cái trình độ như thế. Nhưng mà vẫn phải đi chùa, vẫn làm gương đi chùa để cho con cháu mình đi theo. Cho nên chúng tôi cho rằng là với tư cách người tại gia thì mình chỉ thực tập chừng đó thôi, đừng đòi hỏi đến giải thoát sanh tử niết bàn. Từ đó chúng tôi cũng có một suy nghĩ rằng là nó có một cái gì đó mà mình cần phải mạnh dạn làm mới, thay thế các cái bài kinh ở trong các nghi thức tụng niệm ở các chùa vốn dành cho những người xuất gia theo tông môn pháp phái qua một sự hành trì nào đó, trở thành các bài kinh nó cần thiết cho quảng đại quần chúng, bao gồm như là những bài kinh hướng dẫn về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, làm kinh tế, phát triển xã hội, xây dựng cuộc đời. Đức Phật đã dành cả 2/3 cuộc đời của Ngài giảng các bài kinh như thế này, số lượng đó trên vài chục ngàn bài khác nhau. Nhưng vì thông qua sự hành trì của pháp môn đó, thì các hành giả Phật tử chỉ biết, nếu là tịnh độ tông đó, thì biết kinh A Di Đà, Phổ Môn, Địa Tạng. Nhiều nơi rộng hơn nữa thì có Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám, rồi Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân. Đó là những bài kinh cao cấp mà các cái chất liệu tâm linh đó, ở mức độ bình thường mà ai cũng cần đến đó, thì lại không biết đến. Thế thọ trì đọc tụng một thời gian xong rồi thì người ta không muốn rút ngắn lại nữa, là theo tịnh độ chỉ cần nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi thiền đó thì nhớ với bài Bát Nhã Tâm Kinh, gọn lại nữa thì có chánh niệm tỉnh thức. Mật tông đó chỉ còn biết thân mật khẩu mật ý mật, gọn lại nữa đó thì chỉ còn Án Mê Ni Bát Di Học. Suốt một cuộc đời Đức Phật giảng 49 năm. Ấy thế mà mình chỉ có biết 2-3 bài kinh của Ngài, còn đó là hàng chục ngàn các bài kinh còn lại mình không biết đến. Mà nỗi khổ niềm đau các bế tắc khó khăn đó thì đa dạng, mỗi người mỗi kiểu, mà không áp dụng nhiều bài kinh khác nhau thì làm sao giải quyết hết các vấn nạn này. Cho nên là chúng ta nên thực tập thọ trì nhiều bài kinh khác nhau, lấy kinh điển làm nền tảng. Hành trì bất kỳ pháp môn nào cũng không bao giờ bỏ kinh, bởi vì các kinh nó dạy nhiều cái kỹ năng khác nhau lắm. Là lúc phải phối hợp 2-3 bài kinh mà mới có thể nhổ lên được cái phiền não của lòng sân. Là lúc phải phối hợp 5-7 bài kinh mới có thể giúp cho mình vượt qua được lòng tham, chứ không phải là đơn giản đâu. Do đó là mình thực tập thêm cái kỹ năng này bằng cách là đọc, phải hiểu, hiểu xong hành trì thì kết quả nó có. Còn mình làm gắt cửu kiệu quá đó thì nó sẽ không có được bền, không có được lâu dài. Rồi thực tập mà không có kết quả dẫn đến sự chán nản, thất vọng thì nó đều là những cái tác dụng phụ do mình áp dụng nó không đúng cách. Xin đi câu hỏi khác nha.
Thưa thầy, con xin có nêu ra một vấn đề, xin thầy cho một ý kiến. Thì ở Việt Nam có lẽ thầy cũng không thấy được rõ lắm, nhưng mà cái sinh hoạt ở vùng đặc biệt như vùng thủ đô này đó, thì các tử đi có những cái việc là đi hành hương gọi là thập tự đó. Thì đặc biệt cái vùng này có một số những cái chùa từ các nước khác, đặc biệt là chùa Lào, chùa Tây Tạng cũng như là chùa Thái Lan và chùa của Campuchia, thì hầu hết là các tử người Việt của chúng ta đi đến những cái ngôi chùa đó thì đều mang một cái tâm trạng hết sức là buồn. Buồn là chùa của Việt Nam thì mình hồi nào giờ có nhà cũng hơi ngã mạn, tức là Việt Nam mình hơn Lào và Campuchia. Nhưng mà rồi mình đến thì thấy chùa của người ta thì lớn, mà các sư thì cả chục vị ở trong chùa rất là nghĩa là lợi hòa đồng tu. Mà còn trong khi ở Việt Nam mình thì rất nhiều chùa, vùng này trên 10 chùa. Thành ra cái điều đó làm cho hầu hết những Phật tử đều thốt ra một câu rất là buồn buồn. Thì theo ý kiến của thầy thì như vậy là nó có tốt chăng? Tốt về mặt nào, mà nếu có xấu chăng thì chúng ta có thể là nên có một cái hướng nào để mà có một cái chùa tập trung, hay là nên để tự phát quý thầy là mỗi một thầy một chùa, nó tốt hơn chăng?
Cái câu hỏi này đó trả lời theo nhiều cách thức khác nhau. Thì chúng tôi nghĩ đó là có một cái ngôi chùa đó thì giảm bớt một cái ngục tù, có một ngôi chùa đó thì giảm bớt một cái trung tâm ăn chơi, có một ngôi chùa thì giảm bớt các karaoke trá hình. Ở trong bài sám nguyện mà tất cả những người xuất gia đọc tụng vào buổi khuya đó ở tại các chùa Bắc Tông đó, có hai câu như thế này: kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Tức là các tổ Trung Hoa và các tổ Việt Nam nó khuyến khích chúng ta là phải thiết lập những cái đạo tràng tu học, không phải ở một chỗ mà ở nhiều chỗ, là xứ xứ chỗ nào có cơ hội, có điều kiện, có khả năng thì cứ làm. Nhưng mà mục đích là cái quan trọng nhất thì nó được giải đáp ở cái câu thứ hai là phá nghi vọng ư trùng trùng, là làm thế nào để phá lưới nghi, phá phiền não, phá nghiệp chướng, giải quyết cái khổ đau, nhổ lên tận gốc rễ của những bế tắc cho các hành giả, cho những ai có duyên đến với những ngôi chùa, đến với các đạo tràng như thế này. Như vậy theo tinh thần ứng dụng của Phật giáo đó, thì việc thiết lập nhiều ngôi chùa không phải là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng sự thiết lập các ngôi chùa này cho mục đích gì, đó mới là điều đáng nói. Một cái vùng mà có đến 10 ngôi chùa đó không có gì là xấu á. Cái trở ngại nếu có đó là 10 ngôi chùa này không hỗ trợ và tương thân lẫn nhau, dẫn đến tình trạng đó, Phật tử chùa A ủng hộ chùa A theo công thức ăn cây nào rào cây đó, cho nên là khuyến rủ bạn bè mình đến chùa này rồi không cho phép họ đến chùa khác, đến chùa khác thì bắt đầu phê bình rỉ thế này, cái đó mới có vấn đề. Cái tinh thần tương thân tương trợ của Phật giáo nó đòi hỏi chúng ta là chẳng những là hoàn thiện cho mình mà hỗ trợ cho người khác cũng hoàn thiện. Rõ ràng là chúng tôi như câu hỏi nêu ra là không rõ về cái tình huống sinh hoạt tại đây, chúng tôi chỉ xin chia sẻ một cái phần kinh nghiệm ở tại Việt Nam. Các ngôi chùa Việt Nam đó thì chùa thân đó là láng giềng. Mỗi khi đó, gia chủ nó muốn cúng dường trai tăng, ví dụ thỉnh mời 100 vị, chùa Giác Ngộ chỉ có 30 vị, phải đi mời 70 vị còn lại. Chúng tôi hỏi họ là muốn mời từ 10 ngôi chùa hay là mỗi một ngôi chùa một vị. Tùy thuận theo yêu cầu của gia chủ chúng tôi sẽ mời. Và chúng tôi mời theo công thức là chùa gần mời trước, rồi chùa xa mời sau. Láng giềng gần vẫn tốt hơn. Và ở Việt Nam không hề có bất kỳ một trở ngại gì so với các ngôi chùa là gần. Ở quận 10 có chút xíu diện tích mà đến 30 mấy ngôi chùa. Có nhiều quận đến 100 mấy chục ngôi chùa thì có sao đâu. Có nhiều cái ngôi chùa cách nhau chỉ có 30 mét, 100 mét mà vẫn là người thân, vẫn là những người hợp tác hỗ trợ cho nhau. Vì chúng ta biết rất rõ là diện tích của mỗi ngôi chùa chứa tối đa cũng vài trăm người là hết. Số lượng Phật tử đến hành trì nếu đi hết thì không bao giờ có đủ chỗ để mà thực tập. Dĩ nhiên là cái số lượng tín đồ Phật tử ở hải ngoại này nó không gia tăng bao nhiêu sau mấy chục năm đạo Phật có mặt, mà nó có khuynh hướng là ngày càng giảm, nhưng mà số lượng chùa ngày càng gia tăng thì chúng tôi vẫn không phải là một điều xấu. Ở chỗ đó chúng ta sẽ rất rõ là có nhiều Phật tử có duyên với thầy A nhưng mà không có duyên với thầy B, cho nên nếu thầy A đó không có mặt đó thì họ sẽ cũng không bao giờ đi chùa, họ cũng không bao giờ thực tập. Cho nên có thêm một cái ngôi chùa của thầy B lên, cho nên làm họ có chỗ để đưa về hướng về, cũng đỡ khổ cho họ chứ. Vấn đề ở chỗ là tất cả các Phật tử dù đi theo ngôi chùa nào cũng đừng bao giờ giới hạn mình ở trong ngôi chùa đó. Có thể giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Và các vị thầy hướng dẫn tinh thần và tâm linh ở trong các ngôi chùa như thế này cũng nên thực tập như vậy. Cái bản chất và cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà người Việt Nam có nhiều ngôi chùa còn các quốc gia khác có ít ngôi chùa hơn, nó là một chuyện rất là phức tạp và dài dòng. Như chúng tôi chỉ xin tập trung vào cái nhìn về tính giá trị mà bản chất ngôi chùa có thể có đó, để chúng ta có thể khai thác cái yếu tố này. Vì các ngôi chùa đã có rồi không nên dẹp nó nữa. Dẹp nhà tù thì nên, dẹp cái trung tâm ăn chơi thì nên, còn nhà chùa không nên dẹp. Ở Việt Nam có những giai đoạn mà chùa cắt được gọi là cắt chui, tức là cắt phi pháp. Người ta đến yêu cầu dỡ bỏ đi thì Hòa Thượng Đại Giác đó. Chúng tôi nhớ lúc đó mặc dù chỉ còn là một chú tiểu 13 tuổi thì Hòa Thượng nói thế này: yêu cầu tôi cắt thêm 10 ngôi chùa tôi sẵn sàng cắt, trong vòng vài ngày là có thể xong. Nhưng mà kêu tôi đập phá một ngôi tháp, một ngôi chùa tôi không bao giờ làm. Nếu mà ông muốn làm thì chúng tôi xin cúng dường búa giao. Nói xong Hòa Thượng vào đưa búa ra để sẵn, không ai dám đập và đi về. Do đó đó là nó có những lý do ban đầu làm cho mình thấy sự có mặt của các ngôi chùa nhiều ở trong một cái phạm vi diện tích không lớn, với số lượng Phật tử không đông, lưu lượng Phật tử đi từ chùa A sang chùa B sang chùa C không sao cả. C Cách đây 3 ngày khi chúng tôi có mặt tại thành phố Charlotte, thì có những Phật tử đi từ South Carolina đến và chờ tôi từ sáng sớm để nghe một thầy pháp. Thì khi mà chờ đó thì chúng tôi mời họ ra phòng khách và nói chuyện đó, thì chúng tôi nghe các Phật tử lớn tuổi nói như thế này: thưa thầy, tại đây đó nó có đến 6 ngôi chùa mà chúng tôi lại may mắn đó, lễ Phật Đản Vu Lan ở đây tổ chức nó không giống như Việt Nam chỉ có một ngày chánh mà tổ chức tới 1 tháng, tháng Vu Lan, mùa Vu Lan, tháng Phật Đản, mùa Phật Đản. Chúng tôi phải chia ra tuần này đi chùa A, tuần sau đi chùa B, tuần sau nữa đi chùa C. Như vậy đi là họ có cơ hội đi được 4 năm chùa, giữ 4 năm cái lễ Vu Lan, tức là báo hiếu các cha, tức là cái ơn ích về sự sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ được họ ghi nhớ và khắc ghi đến cả 4 năm lần là vẫn tốt hơn là chỉ có 1 lần, phải không ạ? Và có một người trong số đó lại nói như thế này là: chúng tôi phải tiếc tạm đó, có người thì ăn tiền food stamp mà vẫn có thể dành dụm được để hỗ trợ chắc chiêu từ đồng từ cắt để hỗ trợ cho việc xây các chùa A, chùa B, chùa C. Ở đây phần lớn là sau khi cắt chùa xong thì đâu có ai hết nợ đâu, mang cái đống nợ lên làm Phật sự. Mà nếu không làm như thế thì làm sao có chỗ tu học của quần chúng. Do đó từ cái nhìn về tính chức năng của ngôi chùa đó thì chúng ta không quan ngại về số lượng có của đá, mà quan ngại về tính chức năng của đá thôi. Nếu ngôi chùa có mặt mà nó không phục vụ những chức năng an vui hạnh phúc cho đàn na, cho bá tánh, như là những nhu cầu giải quyết các vấn nạn và khổ đau để thiết lập cái giá trị tâm linh đó, thì ngôi chùa đó sẽ không đúng ý nghĩa mà sự thiết lập của nó có mặt ngay từ ban đầu. Còn nếu nó có những chức năng như thế thì ngôi chùa đó là một sư một chùa hay là nhiều sư nhiều chùa không còn là vấn đề nữa. Chúng tôi thường rất là tâm đắc và tán dương kể lại khi có dịp đi Hoa Kỳ và Úc Châu trong vòng 4 năm trở lại đây với những vị tu sĩ ở trong nước, và nói như thế này rằng là các nhà sư, các sư cô tại hải ngoại đó làm Phật sự là cực nhọc hơn chúng ta trong nước. Mỗi ngôi chùa ở trong nước nhỏ nhỏ cũng có 30 vị, 40 vị, 50 vị, còn ở ngoại thì chỉ có một thầy một cô thôi. Cho nên vị sư trụ trì đó cũng như là tổng giám đốc mà cũng là tổng vệ sinh, làm từ A đến Z. Có nhiều ngày là vị thầy đó phải làm hết tất cả, chờ bá tánh về hết rồi quét dọn của một mình thôi, nấu nướng của một mình. Có nhiều hòa thượng ở Việt Nam từng là những bậc tôn túc ai cũng biết đến, sang mời ở Hoa Kỳ là Úc cũng phải tự đi nấu nước sôi rồi pha cà phê uống một mình. Có đệ tử ở đây đó thì nó khác hoàn toàn ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì các đệ tử đó, thì có cơ hội để hầu thầy, để học hỏi những cái hay của thầy. Còn ở đây là hòa thượng phải đi hầu đệ tử, không hầu đệ tử nó đâu có theo, la rầy nói chừng câu hai câu bỏ chùa luôn ra đời, rất là khó. Cho nên cái nỗ lực ban đầu trong vòng 30 năm mà có được cái số lượng trên dưới 200 ngôi chùa trong cộng đồng của người Việt Nam hải ngoại, chúng tôi cho rằng đó là con số quá ít. Nếu chúng ta đồng loạt tính đếm rằng là mình có trên dưới 2 triệu người dân Việt Nam, trong số đó đó theo công thức bình thường là 80% là Phật tử đi, thì 80% của 2 triệu đó là chúng ta có ít nhất là 1,6 triệu, phải không ạ? Là Phật tử, mà mình chỉ có 200 ngôi chùa, mà ngôi chùa nó phần lớn có diện tích chánh điện gấp đôi cái phòng như thế này thì chứa được tối đa là 100 người. Thì 200 ngôi chùa là bao nhiêu người? Cái số lượng của các ngôi chùa có như vậy vẫn còn quá ít, nếu không nói là nó là thiếu một cách nghiêm trọng. Tương tự cũng như thế, tại Việt Nam 85 triệu dân mà chỉ có 16.000 ngôi chùa lớn nhỏ, chúng tôi cho rằng đó là lý do tại sao Đạo Phật nó không phổ cập đến tất cả quần chúng được. Ai có mặt tại Thái Lan sẽ nhìn thấy rằng là ở thành phố Chiang Mai, vốn là kinh đô cũ của Thái Lan, thì cứ cách khoảng chừng 300 mét đến 500 mét là có một ngôi đại tự, chứ không phải là cái ngôi chùa nhỏ như Việt Nam mình đâu. Và cũng có nhiều cái ngôi chùa chỉ có một sư ở thôi, rồi có sao đâu. Cho nên trong giai đoạn khó khăn tìm kiếm các mảnh đất để thiết lập các hạt giống tâm linh ở trên một cái nền văn hóa vốn khác hoàn toàn với văn hóa Việt Nam, thì các nỗ lực ban đầu đó nó gặp rất nhiều gặp ghề mà khó khăn. Rồi 10 năm sau, 20 năm sau, thế hệ 1.5 của các thầy tại đây sẽ phải lắp vào những cái thiếu sót đó. Thế hệ 2.3 trở lên đó sẽ bắt đầu vững chãi hơn, làm Phật sự và độ được những người bản địa, và chính những con người này đó sẽ mang những người thuộc về dân quá này trở thành đệ tử của Đức Phật, và chính những con người đó làm nên đại sự. Nhưng mà nếu không có những hạt giống ban đầu mà dù rất là khó khăn thì nó sẽ không có cái tương lai đẹp đẽ được. Do đó đó là chúng ta nên mừng khi có nhiều chùa, dầu là bây giờ chùa nào cắt lên cũng thiếu nợ, thiếu nặng hết trơn á, nhưng không sao, có nhà nào cắt mà không thiếu nợ đâu, phải không ạ? Mà mỗi một cái thiếu nợ đó mà có thể mang lại niềm vui cho những người hữu duyên thì cũng đáng lắm, cũng xứng đáng lắm, cũng nên lắm. Cho nên theo chúng tôi thì nó không có vấn đề gì hết á. Chỉ có khi nào mà những con người sống ở trong những ngôi chùa đó đó là không có cái nhìn bao dung, tương thân tương trợ theo tinh thần thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại đó, mà mỗi một thời kinh những người bắt tông được thực tập, sau khi mà kết thúc cái khóa lễ thì lúc đó nó mới có vấn đề. Như vậy có vấn đề là do cái thái độ ứng xử của con người, chứ không phải là do việc có mặt một ngôi chùa hay là nhiều ngôi chùa khác nhau. Xin đi câu hỏi khác.
Nhưng mà thầy con xin ý kiến của thầy là vì chúng con biết là thầy là một người đóng một vai trò quan trọng trong nước và thế hệ trẻ. Vấn đề thầy đặt ra là chúng ta có ít chùa quá. Thế nhưng mà hiện giờ các chùa của Nhật Bản đó, ở tại nước Mỹ họ đang bán thì họ không có hợp tự. Thành ra cái tương lai nếu mà chúng ta không làm gì đó thì trong một thế hệ rưỡi, hai thế hệ nữa thôi thì các chùa Việt Nam sẽ bỏ bạc lên bản. Điều đó nói cho những người có trách nhiệm mà bỏ công trên tượng Phật này và một số cái thầy trẻ ở trong nước ngoài nước rằng là chúng ta phải hiện đại hóa, chúng ta phải nhập thể như thế nào để đừng mất Phật tử đi cho con, là cái chuyện tăng dần Phật tử đấy. Thành thực ra đó con nghĩ thế này, nếu như có những cái cuộc hội thảo ở trong nước mà thầy đã là người là trách nhiệm lớn nhất thì thầy có nghĩ đến trong Phật giáo Việt Nam nói riêng, nói chung và kể cả Phật giáo hải ngoại nói chung một bài đó, thì quý thầy có bao giờ nghĩ đến một cái phương thức trong vòng độ chừng 50 năm kế tiếp rằng chúng ta phải truyền bá cái Phật giáo như thế nào?
Đây là một câu hỏi rất hay, và nó là sự quan tâm của rất nhiều chư tôn đức giáo phẩm trong và ngoài nước trong không chỉ nhiều năm qua mà dài chục thế kỷ qua. Việc trả lời nó như là một giải đáp đó, nó lệ thuộc rất nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau. Cách đây khoảng một tháng chúng tôi có mặt tại chùa Trúc Lâm Chicago. Thượng tọa Thích Thành Tuấn dẫn chúng tôi đi tham quan toàn ngôi chùa mới được mua này, và cho chúng tôi biết rằng là trước đây đó nó là một ngôi đền của một dân tộc mà tổ tiên của những con người này đã đến đất nước Hoa Kỳ rất là sớm, trên 100 năm họ cắt lên. Cái ngày mà cái ngôi đền đó được bán lại để trở thành một ngôi chùa đó, thì các vị thánh canh bằng thánh kinh bằng tiếng địa phương của họ đó được phát vương ở mỗi cái góc nhà. Từ đó chủ trì cầm những cái quyển thánh kinh đó lên và than thở như thế này: không biết rằng là trong tương lai đó các quyển kinh của Phật giáo nó có bị vứt như thế này ở trong các cái ngôi chùa mà không có người kế tựa kế tự và tôn thờ hay không. Mối quan tâm về sự kế thừa của các ngôi chùa đó ở trong truyền thống Phật giáo đó nó thường có, vì ít nhất ở tại Hawaii, truyền thống của Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc cũng như là Đại Hàn đã đến đây rất là sớm, và bây giờ đó có vài chục phần trăm các ngôi chùa đó được bán, cũng giống như các ngôi nhà thờ đó bán lại cho các ngôi chùa. Nguyên nhân chính yếu theo chúng tôi là bởi vì phần lớn những người châu Á đó đến đất nước Hoa Kỳ và những nước phương Tây bằng cách là nhập cảng nguyên si nền Phật học và cách thức tu tập của mình ở quốc gia của mình với dữ liệu dân quốc của mình trên một quốc gia mà dữ liệu dân quốc của đó là khác hoàn toàn, cho nên nó đã không thích ứng được cái thế hệ 1.5 huống hồ là 2 trở đi. Trong thế hệ 1.5 đó thì họ được sinh ra tại quốc gia của họ và họ lớn lên tại quốc gia khác, họ trở thành như là một cái điểm hội tụ liên tôn, liên nhân hóa. Và những con người như vậy đó, nó có thể một mặt đó, là kháng cự lại với những cái mà nó quá mới, một mặt khác có thể chấp nhận những cái mới đó như là những dữ liệu mới của mình. Nên dần dà rồi họ cũng làm quen. Thì thế hệ 1.5 này đó còn có thể duy trì được một phần nào đó cái gốc rễ văn hóa của mình thông qua các nghi thức tụng niệm, thọ trì, bái sám vân vân. Nhưng mà thế hệ 2 trở lên đó thì các dữ liệu văn hóa, bối cảnh văn hóa, sinh hoạt văn hóa ở tại đất nước mà họ đang có mặt và sinh ra lớn lên đó, nó khác hoàn toàn với cái gốc rễ mà cha mẹ của họ có. Cho nên việc nhập cảng nguyên si nền Phật học như vậy sẽ không đáp ứng được cho các thế hệ 1.5 huống hồ là 2 trở lên. Sự thay đổi là một nhu cầu không thể thiếu. Chúng tôi nghĩ rằng là tại đây đó thì phần lớn các thế hệ 1.5 đều có thể biết tiếng Anh. Do đó bên cạnh các nghi thức truyền thống dành cho những người xuất thân từ Việt Nam và lớn định cư tại đây đó, thì chúng ta cần phải có các nghi thức dành cho những thế hệ 1.5 này. Thì có như vậy đó thì họ đọc và hiểu được những gì Đức Phật dạy, thì sự có mặt của họ trong các nghi thức và có mặt của họ trong các lễ hội văn hóa của Phật giáo không làm cho họ có cảm giác là chán. Điều thứ hai nữa là các sinh hoạt với trẻ cần phải được mở rộng ở trong phạm vi của các ngôi chùa. Rất may mắn trong phạm vi trong vòng 50 năm trở lại đây đó, thì các hoạt động sinh hoạt gia đình Phật tử đó đã đáp ứng được một phần nào các nhu cầu này. Những ngôi chùa không có gia đình Phật tử thì sao? Cho nên chúng ta phải mở rộng cái sinh hoạt với trẻ. Một trong những sinh hoạt với trẻ được chúng tôi quan tâm đó là làm thế nào để nhạc lễ hóa các nghi thức tụng niệm. Vì với trẻ thích ca múa sướng hát, còn ngồi tụng niệm, ngồi thiền đó, nó có vẻ trang nghiêm, nghiêm túc quá. Thì giới trẻ nó không cảm thấy thích hợp lắm. Cho nên thay vì để gõ mõ tụng một bài kinh A-di-đà, thì hãy cho họ ca bài kinh A-di-đà, với hình thức là phổ nhạc. Thậm chí lấy nhạc rock, nhạc hip-hop cũng không sao. Miễn là cái chất liệu của kinh nó được giữ lại, và đừng làm cho tâm của họ bị bấn loạn trong lúc họ nghe nhạc như thế này. Thì cái kết quả đó nó vẫn có thể có và giữ lại họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó đó là phần lớn các bản kinh nó cần phải được Việt ngữ hóa càng nhiều càng tốt. Và những bài kinh đó nó phải gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hạnh phúc thường ngày của họ, chứ đừng những bài kinh mang tới kết quả truyền thống như chúng tôi vừa chia sẻ ở câu hỏi trước đây. Để đây là những cái nhu cầu mà nếu chúng ta không mạnh dạn bổ sung đó, thì chúng ta chỉ đáp ứng được những thế hệ lớn tuổi thôi. Một cái sinh hoạt với trẻ nữa là chia sẻ các bài giảng mang tính cách là tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình. Và lưu thường đây chúng tôi cũng xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ rằng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng điều đó, đó nếu được thảo luận trong chùa là một sự cấm kỵ. Chưa bao giờ có ở trong lịch sử cũng như là dân học tôn giáo trên thế giới này từ trước đến giờ có được những bài kinh dạy về điều hôn nhân hạnh phúc gia đình đó, như là chính Đức Phật và dân học của Đức Phật. Vậy là không có gì là phải cấm kỵ về chuyện này. Người xuất gia đó thì vượt lên trên đó vì thấy nó có những giới hạn, vì mang tính điều kiện. Còn người tại gia không thể tách rời đó, cho nên đó không hướng dẫn họ thì họ tự động phải tìm lấy điều đó. Và nếu thiếu cái chất liệu Phật pháp đó, thì họ có thể đánh mất bản chất của hạnh phúc thông qua sự hưởng thụ chỉ đơn thuần là tính dục. Cho nên là các bài giảng cũng cần phải có những cái chủ đề liên hệ về giới trẻ dưới góc độ này. Và chúng ta lấy Phật pháp làm cái phương châm làm thước đo. Thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ đi chùa rất là đông. Cứ mỗi một cô thiếu nữ đẹp gái, xinh tươi, dịu dàng, đứng đắn mà đi chùa thì có thêm một người nam đi theo. thì quá tốt đi. Cứ một anh chàng bảnh trai, nếu không bảnh trai cũng đàng hoàng đứng đắn thì sẽ có thêm một cô thiếu nữ, thì một nhân đôi. Sau này qua trái của họ trở thành một đứa con, hai đứa con, thì mình lại có số lượng tín đồ nhân 3, nhân 4. Khi sau một thế hệ 20 năm là chúng ta có thêm số lượng người mới. Còn nếu chúng ta không mạnh dạn làm gì mà nhập cảnh nguyên si thì trước sau gì chúng ta cũng dẫn đến cái tình trạng tương tự như là Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn. Nhưng cũng có một điều may mắn khác là cái truyền thống truyền được của Phật giáo Việt Nam á, là kế thừa. Thì không có thầy nào không có tông môn pháp phái của mình. Cho nên đến cái tuổi nào già mà mình biết rằng là vài năm nữa mình sẽ qua, thì vị đó cũng mời tông môn pháp phái qua để chuẩn bị trước. Thì mình chết đi thì những người đó ta tiếp tục ta sống, ta làm đạo. Thì bây giờ đó cái nhu cầu mà học tiếng Anh ở Việt Nam nó không có khăn gì. Thì trước khi đi mà có định hướng như vậy thì họ sẽ chuẩn bị trước vốn luyến. Thì sang đây đó thì họ sẽ bắt đầu làm công việc. Khi mà thế hệ 1.0 nó không còn nữa thì họ phải tiếp xúc với thế hệ 1.5 thì buộc họ phải đầu tư tiếng Anh, giảng dạy về tiếng Anh, tụng niệm bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh thôi. Và cái người đi tiên phong trong lĩnh vực này với một cái thành quả rất là thành công đó, đó là Thiền sư Nhất Hạnh. Sinh hoạt bằng tiếng Anh, tụng kinh bằng tiếng Anh, các cái khóa tu bằng tiếng Anh. Mà mỗi khóa tu như vậy là từ 500 cho đến trên 1.000 người tham dự. Ngày hôm qua cho đến chủ nhật tuần sau đó, thì khóa tu cho 600 người tại cái trường đại học ở Boston diễn ra. Rồi đầu tháng 9 tới đó thì có một khóa tu trên 1.000 người sẽ diễn ra ở tại Lộc Quyển, San Diego. Và cuối tháng 9 nó sẽ có một khóa tu cho 1.000 người diễn ra tại New York ở Thiền viện Bích Nhang, một trung tâm mới mua trong vòng 2 tháng thôi. Điều gì đã làm cho những người thanh niên Mỹ vốn có gốc rễ dân hóa, tôn giáo, phong tục tập quán hoàn toàn khác với Đạo Phật đến với những khóa tu này, là bởi vì ở đó họ tìm thấy được những cái chất liệu mà họ không thể nào có ở trong các kinh thánh của họ. Và những cái này không cần phải đi qua ngưỡng cửa của tôn giáo, họ vẫn có thể đạt được. Cho nên ngoài những sinh hoạt vừa nêu đó, thì cái điều quan trọng nhất là đi đến chùa họ đạt được cái gì? Tâm linh, an vui, hạnh phúc thông qua những sự thực tập. Nếu các ngôi chùa đáp ứng được những cái nội dung chính yếu và căn bản mà cái bài sám các vị tu sĩ thường đọc mỗi bữa khuya tại các ngôi chùa, đó là phá nghi vọng ưu trùng trùng, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái tình trạng của Phật giáo Việt Nam nó sẽ khác hoàn toàn với cái vận mệnh của các ngôi chùa thuộc về truyền thống của Nhật Bản, Trung Quốc và Đại Hàn ở Hawaii. Cho nên là nó không đến nỗi là mà để chúng ta phải quá lo sợ. Vấn đề ở chỗ là mình cập nhật, và mình không cần phải làm mới với Đạo Phật, vì bản chất của Đạo Phật nó luôn thích ứng mọi thời đại. Chỉ có chúng ta là làm mới các cách thức dành cho người Phật tử tại gia. Trong chiều hướng đó đó thì trong vòng mấy năm trở lại đây đó thì chúng tôi có một ý thức và đang nỗ lực làm hai bộ thánh điển, một bộ thánh điển dành cho người tại gia và một bộ thánh điển dành cho người xuất gia. Chúng tôi cho rằng là cái nghi thức hành trì của tại gia và xuất gia phải khác nhau, không thể giống nhau được. Mà trong mấy ngàn năm qua là chúng ta sử dụng chung một nghi thức đó hoặc là tịnh độ, hoặc là thiền, hoặc là mật, hoặc là tam luận tông, hoặc là pháp hoa tông, vân vân. Khi mà mình có hai nghi thức dành cho tại gia và xuất gia độc lập với nhau đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là các khóa lễ ở trong các chùa đó chúng ta cũng đi theo giới tính và lứa tuổi. Và thậm chí mình có thể chi tiết hóa ra là những người mới bắt đầu tìm hiểu đạo đó thì thực tập đọc những bài kinh như thế nào, hướng dẫn tâm linh như thế nào. Bởi vì các cái dữ liệu tâm linh văn hóa của họ về Phật giáo không có gì cả. Mà nếu mình cũng nói cùng một ngôn ngữ, giải thích cùng một nội dung, một cái mức độ như là những người thuần thành, chắc chắn rằng là họ đi lần thứ nhất, lần thứ hai họ nói tôi bệnh quá, tôi không muốn đi nữa. Thì đó là những điều ưu tư mà việc thực hiện nó đòi hỏi đến chất xám tập thể, nỗ lực tập thể và những cái quyết tâm tập thể. Nhưng chúng tôi tin với niềm lạc quan rằng là cái gì mà mình có tấm lòng đó, nó sẽ có một giải pháp. Cảm ơn câu hỏi đã đưa ra những cái suy tư của một người Phật tử tri thức đối với cái vấn nạn về cái số lượng Phật tử đó tăng hay giảm là lùi thuộc vào cái chất liệu và nội dung sinh hoạt ở các ngôi chùa.
Yeah. Thưa bà thầy, tôi trở lại vấn đề mà cõi âm và cõi dương. Từ hôm qua trước ở chùa Quan Nghiêm thì con về nhà con cứ suy nghĩ hoài, tại vì con có cái tâm sự như thế này. Con hồi con còn rất nhỏ, 13 tuổi thì mẹ con đã mất, mà con thấy thầy gia đình con có trước thầy lên để tụng niệm để một cái thức cho mẹ con. Nhưng mà con nhớ lại thì sau hồi xưa đó thì quý thầy tụng niệm nó không có ăn chay. Như vậy thì mẹ con có được siêu thoát không? Mà lúc mà mẹ con mất đó là mẹ con lại mang thai nữa. Thành ra như vậy thì mẹ con, thầy tụng niệm như vậy có tác dụng để cho mẹ con siêu thoát hay không? Và nếu không siêu thoát hay không, làm sao mình biết được? Dạ, con Phật kính thầy. Dạ.
Trước nhất chúng tôi xin tán thán cái tấm lòng ưu tư của một người con hiếu thảo dành cho người mẹ, mặc dù đã chia tay với mẹ cách đây đã nhiều năm. Nhưng có điều chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta đừng quá bận tâm về việc rằng là mẹ của chúng ta có được siêu sanh hay không được siêu sanh. Chuyện đó nó đòi hỏi đến nhiều yếu tố điều kiện để mình quyết đoán một vấn đề lắm. Cho nên lo lắng về chuyện đó không giải quyết được vấn đề mà làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, mà bản thân của chúng ta cũng trở nên mỏi mệt căng thẳng hơn. Các cái lễ cầu siêu của Phật giáo đó, nó nằm ở cái trọng tâm là cung ứng cho các hương linh hai thông điệp. Thứ nhất là các hương linh phải nhận thấy rất rõ rằng là cái vô thường là một quy luật, mà ứng dụng cái quy luật đó đối với cái chết của họ là năm tháng ngày giờ mà tai nạn diễn ra hay là bệnh tật dẫn đến cái chết đó, là một sự thật, và cái đó được gọi là khai tử. Hương linh buộc phải thừa nhận cái tính cách khai tử của mình thông qua quy lý vô thường. Còn về quy lý vô ngã thì các hương linh phải thấy rất rõ là thân này không phải là tôi, dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức lệ thuộc vào cái thân thể này đó, tác động một cách đa chiều với thân thể này đó, nó cũng không vì thế mà nó được đồng hóa với cái tôi. Cho nên hương linh đó, tách rời cái sự chấp trước vào cái thân và cả cái khối tâm ý thức, thì hương linh không có lý do gì để bám vào cái thân sau cái chết, thì hương linh sẽ ra đi được. Đó là hai thông điệp quan trọng trong các khóa lễ cầu siêu. Người tụng kinh hộ niệm đó, ăn chay hay ăn mặn không có vấn đề gì, và không ảnh hưởng gì đến cái tiến trình của lễ cầu siêu. Miễn là thông điệp của sự cầu siêu thông qua các khóa lễ nó đảm bảo được sự hỗ trợ để giúp cho các hương linh buông bỏ cái nỗi không an tâm của mình, hoặc là những cái nỗi đau về tình thương, tình thân, uất hận, tiếc nuối, hay là nhiều hình thức tình huống khác nhau. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên các nhà sư tụng niệm ăn mặn đó, đừng có quá sợ hãi, vì cái chuyện mà chay và mặn nó không ảnh hưởng đến siêu và không siêu. Siêu và không siêu đó là nó nằm ở cái nhận thức của hương linh. Hương linh phải thấy rõ cái sự hỗ trợ này là một nhu cầu và tiếp nhận sự hỗ trợ đó để nương vào sự hỗ trợ đó để ra đi. Còn trong suốt quá trình mà cái chết của người mẹ được diễn ra cho đến bây giờ đó, nếu cô không hề có bất kỳ một cái cảm nhận nào của bản thân cô và những người thân đó về sự hiện hữu và còn có mặt của người đó, thì không vì thế mà chúng ta phải lo. Nếu có là người thân của chúng ta sẽ về làm cho chúng ta cảm nhận rằng là họ đang có nhu cầu để được sự giúp đỡ. Cho nên nếu không có thì cứ như vậy mà sống, cứ như vậy mà hạnh phúc thôi. Còn khi nào nó có sự kiện đến thì chúng ta hãy tìm cách để tháo gỡ.
Dạ, dạ.
Con xin hỏi tiếp một chút xíu nữa thôi. Dạ, thưa thầy, vì lý do ăn chay hay ăn mặn mà con lại thắc mắc là như vậy. Hồi con đi tới chùa Quan Nghiêm thì hồi 1-2 năm đầu thì con được nghe thầy Ký Như bị nói cho con nghe, thành ra con ám ảnh cái ăn mặn tụng không siêu bằng ăn chay. Lý do tại sao thầy Phật tử nào mang tới cái món đồ có củ hành thì thầy nói xin đừng cho tôi ăn, cái hơi của thằng này đã làm cho Linh sợ dữ lắm. Thành ra chính vì vậy con mang ấn tượng là những người ăn mặn thì vẫn không siêu bằng những người ăn chay. Đó thì con xin phép.
Dạ. Cảm ơn câu hỏi này. Nó liên hệ đến quan niệm, và quan niệm đó nó gắn liền với phong tục tập quán ăn chay của người Trung Hoa mà người Việt Nam vốn có một ảnh hưởng rất sâu đậm. Hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ là năm ngũ vị hương, là năm loại ngũ tân, mà bản chất của nó đó, về phương diện y học đó, nó tạo ra một hệ thống kháng thể rất là mạnh để giúp cho mình chống qua những cái chứng bệnh cảm cúm, và nó tăng cường hệ thống miễn nhiễm cho cơ thể. Các tổ Trung Hoa đó thường không lý giải cái vấn đề này dưới góc độ y học, vì có thể tạo thêm sự thắc mắc và dẫn đến những sự rắc rối. Y học ngày nay chúng ta biết là năm loại ngũ tân này đó, nó là thực đơn của thần tình ái. Vì ăn vào nó kích thích, nó đòi hỏi, nó mạnh về hệ thống miễn nhiễm, nhưng mà nó ngược lại nó đòi hỏi cái nhu cầu về sinh lý. Cho nên nếu mà nói như vậy thì các cái gì mà nó bí hiểm quá, cho nên ta phải thắc mắc, ta tìm hiểu thêm thì mình không vượt qua được những cái ám ảnh về cái hoạt động tính dục mà các người tu cần phải vượt qua như là một nhu cầu để thăng tiến đời sống tâm linh của mình ở mức độ cao hơn người tại gia bình thường. Cho nên các tổ Trung Hoa mới giải thích rằng là cứ mỗi một cái loại trong năm loại ngũ vị tân đó mà một người tu tập mà ăn vào đó thì nó có mùi tanh, thì năm vị thần linh sẽ sợ mà trốn, không dám bảo hộ cho chúng ta. Nói như vậy thì người ta vì muốn có thần linh bảo hộ, mà bảo hộ nghĩa là để chống đạo đức của mình được an toàn, cho nên người ta ráng giữ, mà ráng giữ kiên cử cái này càng nhiều đó thì cái tác động tiêu cực về ẩm thực ở trong hoạt động tính dục nó không có gia tăng. Nhờ đó mà vị tu sĩ đó đã thoát ra khỏi những cái ám ảnh và ức chế về những cái này. Giờ đó đó chúng ta biết rằng nó giải thích như là một cái hỗ trợ thôi. Còn thầy này thầy kia nói ăn nó có thế này thế nọ thì đó là quyền của mỗi người, nhưng mà chúng ta đừng có bận tâm. Ở trong Phật giáo của Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên thì vẫn những là rất nhiều những vị xuất gia, và đặc biệt là trong Phật giáo Nam Tông đó, ăn luôn cả ngũ vị tân mà còn ăn luôn cả những thực phẩm mặn, không do chính bàn tay của mình giết, không có ra lệnh cho các Phật tử đi mua cái đó về cho mình ăn, không thấy bất kỳ một cái dấu hiệu gì về cái sự giết đó là để phục vụ cho bản thân mình, cũng không hề nghe bất kỳ một âm thanh nào để dẫn đến cái hoài nghi rằng là người ta giết để phục vụ cho mình, hoặc là các dữ liệu bình thường khác mà mình cảm thấy đoan chắc rằng là cái thực phẩm của con vật đó đã được chết rồi, mình có ăn không có ăn thì nó cũng không có mạng sống được tái sanh. Cho nên là trong những tình huống mà ăn những thực phẩm như vậy do cái tiến trình đi khắc phục một cách bình thường thường nhật, người ta cúng mình không được quyền lựa chọn, thì lúc đó ăn các loại thịt như vậy vẫn được gọi là thịt thanh tịnh, vì nó không có cái sát nghiệp một cách cố ý và trực tiếp bạo ra. Như vậy, nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là cái phương tiện ẩm thực không phải là cái cứu cánh trong Phật giáo, mà chỉ là một cái phương tiện hỗ trợ ai ăn được chay, nhất là chay trường đó, thì giảm được cái sát nghiệp, nuôi lớn được lòng từ bi, đảm bảo sự tôn trọng mạng sống một cách bình đẳng của các chủng loại chúng sinh, và làm cho cái tuổi thọ và những cái chướng duyên về bệnh tật đó, nó xa lánh bản thân mình, nhờ đó mà mình thăng tiến tu tập được tốt. Còn ai không ăn được những thứ đó đó mà chọn lấy con đường ăn mặn thì cũng không sao, miễn là đừng trực tiếp thì cái nghiệp sát đó nó được giảm đi ở một mức độ tối đa. Chúng tôi có một người bạn tu tập chung cũng lâu, vị sư này cũng khá nổi tiếng, và có lần khi chúng tôi mời đến chùa Giác Ngộ để ăn cơm chay đó, vị sư nói rất là thật tình như thế này: cũng nhờ tôi theo Nam Tông, chứ tôi mà không theo Nam Tông tôi ra đời mất tiêu rồi. Hỏi sao vậy? Ai ăn chay thì thấy ngon, với tôi ăn chay 3 ngày là sinh bụng rồi. Mỗi một cơ thể nó có những cái thuận và nghịch về thực phẩm với những cái dị ứng á. có người dị ứng với thực phẩm chay, có người dị ứng với thực phẩm mặn. Vấn đề ở chỗ là sau khi mình ăn thực phẩm này, mình sử dụng nó để phục vụ cho cái giá trị gì trong sự tu tập mới là chính. Có một lần Hòa thượng Narada, một vị Hòa thượng Tích Lan có công truyền bá Phật giáo Nam Tông cho Việt Nam trong những thập niên 40-50, giảng kinh tại chùa Kỳ Viên xong rồi thì các Phật tử Bắc Tông đó rất là thán phục ngài, cho nên muốn đem những loại thực phẩm chay đến cúng thì cho đem tới cúng thì ngài đang ăn cơm trưa đó mà, thì dĩ nhiên là Nam Tông ăn mặn, thì các Phật tử đó nhìn trợn mắt lên, không ngờ và không tin vào cái gì mà mình thấy trên mắt. Họ vùi hai ba cái mở ra thấy cái này là đồ mặn chứ đâu phải đồ chay. Thời điểm đó thì chưa có thực phẩm chay giả mặn, cho nên thấy mà ăn những cái hình thù vóc dáng mặn là biết rằng nó là mặn 100% rồi. Các Phật tử đó sợ bước đi ra thì Hòa thượng mới nói các vị hãy dừng lại, và thượng nói là có người dịch ra tiếng Việt. Thì Hòa thượng mới nói thêm câu gì, quý vị đến đây vì pháp hay là vì món ăn? Cái câu nói đó rất là có chiều sâu. Người giảng kinh thuyết pháp về lòng từ bi một cách tuyệt đối mà chưa ăn chay được cách tuyệt đối cũng không có sao. Ít nhất là họ truyền bá được cái giá trị của lòng từ bi và cái quyền bình đẳng sự sống cho những người có thể thực tập được cái này. Còn bản thân của người đó có thực tập hay không đó là một chuyện khác, nó liên hệ đến nhân quả cá nhân của người đó. Còn bản thân chúng ta đó có thực tập thì chúng ta có giá trị hơn. Không vì cái người kia nói được không làm được mà chúng ta bỏ một cơ hội để học một cái hay ở những gì người đó nói. Chính vì vậy mà đạo lý, đạo đức của Bồ Tát đó, ở trong kinh Đại Bích Niết Bàn có dạy chúng ta một điều, tức là y pháp bất y gia, dựa vào chân lý, y cứ vào các giá trị đạo đức và tâm linh để thực tập vì nó có lợi cho bản thân mình. Còn cái người phát ngôn, người truyền bá, người giới thiệu, người phân tích, người giảng giải chân lý, đạo đức, tâm linh đó có như thế nào, chuyện đó không phải là cái mối bận tâm của mình. Bận tâm của mình là nội dung, giáo điển, ý nghĩa, triết lý sâu xa của người đó nó có mang lại lệ lạc cho mình hay không. Mình có thực tập là mình có lệ lạc. Cho nên vấn đề ăn ngủ dị tăng cũng như thế. Rất nhiều người ngày hôm nay ăn cái này nhiều mà cũng đâu có bị kích thích về tính dục đó, bởi vì họ có lao động tay chân, họ có tập thể dục thể thao thì cái nguồn năng lượng đó nó cũng bù qua cắn cái lại nó cũng tiêu mất hết à, không sao hết. Biết sử dụng nó thì nó không có tác dụng tiêu cực, lạm dụng nó quá mức đó thì nó có thể bị ảnh hưởng và tác dụng phụ. Thì trở lại vấn đề của vấn đề cầu siêu đó, thì vấn đề mà ăn hành hẹ tối nén hương cừu, thậm chí là thực mặn, thực phẩm mặn cũng không có tác động xấu gì đến cái tiến trình của lễ cầu siêu và giá trị của lễ cầu siêu đối với hương linh quá cố. Thì xin đi câu hỏi khác.
Con không có câu hỏi nhưng mà xin có một cái ý, xin góp ý với chị lúc nãy là cái vấn đề là thứ nhất, có một thầy đã giảng về chữ ái, thầy chấm dứt sự luân hồi, và một trong buổi thuyết giảng khác thì chính thầy cũng đã giảng về chữ ái có thể làm chậm hoặc là làm tiến nhanh cái sự luân hồi. Thì vấn đề là chúng ta phải hiểu là cái chữ ái nó như thế nào. Trong trường hợp thứ nhất thì chữ ái đó là cái lòng nhân ái, cái lòng thương yêu chúng sinh nhân loại của Đức Phật đã làm cho ngài diệt bỏ tất cả những cái lục địa tình, cái chữ ái của con người để đi tìm một con đường giải thoát cho chúng sinh, và do đó có thể chấm dứt sự luân hồi. Đó là chữ ái mục tiêu. Còn cái chữ ái thứ hai có thể là chậm cái sự luân hồi, thì chữ ái đó thí dụ như chúng ta có lòng thương một người nghèo, bố thí, làm tu nhân tính đức, thì chúng ta có thể làm chậm lại cái tiến trình luân hồi. Và có thể chữ ái nữa nó là lòng yêu, yêu trai gái, yêu tiền bạc, yêu địa vị, yêu công danh, nó làm cho tâm chúng ta những là những cái chuyện xấu, và cái điều đó nó có thể đẩy nhanh cái dòng luân hồi của chúng ta. Thì đó là cái theo ý con nghĩ, những góp ý với chị lúc nãy, và xin thầy cho giảng dạy thêm cho chúng con để chúng con thấy hiểu thâm sâu hơn cho cái tầm tu tập của chúng con.
Cảm ơn cái phần chia sẻ rất là đa dạng phong phú về ngữ cảnh, và ngữ nghĩa của chữ ái. Chữ ái mà một vị pháp hữu chúng ta đặt ở trong các câu hỏi trước đó, nó liên hệ đến cái tiến trình sanh tử, đó là cái tình yêu giới tính. Mà bản chất của cái tình yêu giới tính đó, nó luôn luôn bao gồm hoặc là ám chỉ sự hiện hữu của tính dục như là một cái phương tiện thỏa mãn để dẫn đến cái nhu cầu của đời sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Ở trong các cái sự mô tả mang tính mỹ cảm đó thì người Việt Nam nó thường ít có nói hoạch toẹt, nhất là những cái gì nó liên hệ đến cái đó. Là nói chung đó là nền văn hóa của người phương Đông. Ở trong Phật giáo đó thì cái chữ ái này nó được gọi là tanha, và tùy ngữ cảnh mà chúng ta dịch nó gồm có ba nội dung: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thì cái phần dục ái đó nó được gọi là kama tanha. Kama đây là tính dục, là hoạt động giới tính giữa một người nam với một người nữ, giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ theo công thức đồng tính luyến ái, vân vân. Thì đều là những cái điều kiện dẫn con người vào trong sanh tử và luân hồi. Luận cô sáo của Phật giáo đó phân tích với chúng ta, khi mà cái thần thức tái sanh có mặt ở trong bào thai đó, nó không có mặt một cách bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Nếu thần thức tái sanh đó khi sinh ra là một đứa con trai thì nó sẽ liên tưởng người mẹ của đó là đối tượng hưởng thụ tính dục và lao vào cái đó, cho nên nó có mặt và dính ở trong tiến trình của sự tái sanh. Nếu sinh ra là một đứa con gái đó thì nó nghĩ đến người cha của nó là cái đối tượng của tính dục, lao vào cho nên nó có mặt ở trong cuộc đời. Các nhà tâm lý học hiện đại đã thừa nhận cái chuyện đó như là một tiến trình rất là bình thường và tự nhiên. Và nó dẫn đến cái thói quen ở trong đời sống đó, thì người cha nó thường có khuynh hướng thương những đứa con gái nhiều hơn, cưng hơn so với những đứa con trai, và người mẹ đó thương cưng những đứa con trai nhiều hơn là những đứa con gái. Nhưng mặc dầu vẫn có những tình huống là người mẹ đó thương đứa con gái vì đứa con gái đó chính là bản sao của mình. Like mother, like daughter, hoặc là like father, like son. Thì cái tính cách mà nó trở thành một bản sao đó làm cho chúng ta thương cái đó, vì mình nghĩ rằng là cái này 100% của mình, tức là mình thương chính mình mà. Cho nên trong cái phần mà dục ái đó thì nó là cái nhu cầu chuyển hóa cao nhất mà các hành giả xuất gia cần phải thực tập. Có thể nói là trong lịch sử tôn giáo và tư tưởng của nhân loại đó, Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng xác quyết với chúng ta rằng á, cái nhân cách của con người được chuyển hóa cao nhất là trên nền tảng của sự chuyển hóa các cái hoạt dụng tiêu cực của ái dục này. Và do đó người xuất gia cần phải được hướng dẫn để vượt qua nó. Còn người tại gia đó không thể nào được gọi là thánh là vì chưa chuyển hóa được cái năng lượng tính dục này. Và do đó mà các cái bản kinh, các pháp môn của tịnh độ hay là các pháp môn khác nói muốn dứt khỏi luân hồi là phải chuyển hóa được ái dục, là chuyện hoàn toàn chuẩn xác. Các tôn giáo khác là không đề cập đến các cái kỹ năng chuyển hóa tính dục, và do đó hành giả có thể bị ám ảnh về cái này và vượt qua không được, hoặc là bỏ cuộc nửa chừng. Còn bên Phật giáo thì có nhiều cái phương pháp, ví dụ như trong kinh Đức Phật dạy là không nắm giữ tướng chung và tướng riêng khi các cái quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó. Tướng chung nó liên hệ đến cái đặc điểm chung của một chủng loại, một dân tộc, một cộng đồng. Ví dụ như là người Mỹ thì da trắng, mũi cao, mắt xanh, tướng đẹp và có vẻ là vạm vỡ hơn là cái giống dân da vàng mũi tẹt của Việt Nam. Như vậy là da vàng mũi tẹt của Việt Nam là cái tướng chung của dân tộc Việt Nam. Cái hấp dẫn về tướng chung nó cũng có nhưng mà nó không nhiều. Cái hấp dẫn về tướng riêng đó nó dẫn đến cái hấp dẫn về tính dục. Ví dụ như người phụ nữ có chiếc răng khểnh, có má nũng nịu đồng tiền, rồi chiếc mũi dọc dừa, có mắt bồ câu, mái tóc thề, giọng nói yểu điệu thức tha, dáng đi hấp dẫn, thì tất cả những cái này nó đều thể tạo ra một cái tiến trình là nghiêng thung đổ nước ở những người khác giới phái. Do đó Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh Tăng Chi, không có một hấp lực nào về ngoại hình của một người nam đối với người nữ và ngược lại. Và tương tự âm thanh, mùi, thậm chí cái mùi cũng là một cái hấp lực. Việt Nam mình có cái câu là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. Cái mùi đó có nhiều người ta thích cái mùi như thế thôi, mà không có mùi đó ta chịu không nổi. Thì tất cả những cái này nó đều là những cái phương tiện hấp dẫn tính dục và thỏa mãn tính dục hết. Cho nên người xuất gia cần được thực tập để mà vượt qua, và trong lúc mà tiếp xúc các giới phái giữa nam và nữ thì không bao giờ nắm giữ cái tướng chung. Ví dụ như tướng chung ở đây là, đây là người nam, đây là người nữ, mà mình chỉ thấy đây là một con người thôi. Đó là gì? Trước mình là một con người chứ không phải là người nữ. Nếu chúng tôi là nam mà chúng tôi thấy người kia là nữ thì nó có cái hấp dẫn giới tính diễn ra như một phản ứng tự nhiên, như là bản năng của sanh tử đó, nó phải có. Còn bây giờ mình không nắm giữ tướng chung của nó là mình xem đây là một con người chứ không phải là người nam, người nữ, hay là BD, hay là homosexual, hay là cái gì đó, đại khái vậy. Còn không nắm tướng riêng của người đó thì người đó có ánh mắt sao cãi họ, mình không cần để ý tới. Có đôi cười sao cũng cãi, không có quan tâm đến. Thì mình không để ý để tứ đến những cái đặc điểm riêng của người đó thì cái sự thu hút tính dục nó sẽ được vượt qua, được chuyển qua. Cái phương pháp thực tập thứ hai người xuất gia tu đó, đó là quán tình thân. Thì xem người lớn tuổi bằng mẹ thì xem như là mẹ, nhỏ hơn chút như là dì, lớn hơn chút như là thím cô, lớn nữa thì là bà cô, nhỏ hơn thì xem như là em gái, như là cháu gái, như là cháu chích gái, tương tự đó với người nam. Thì khi mà mình quán tất cả mọi người nam và nữ ở trong cuộc đời này là những người thân và ruột thịt của mình, thì cái ý thức về sự không loạn lương nó sẽ làm cho mình giữ được các cái đời sống đạo đức một cách hoàn thiện và trọn vẹn. Cái cơ hội thực tập như thế nó vẫn cao hơn là những người không nghĩ rằng là đây là người có tình thân huyết thống với mình. Rồi đó là hai phương pháp thực tập. Rồi đã có hàng loạt, hàng trăm các phương pháp thực tập khác. Ví dụ một trong những phương pháp thực tập còn lại đó là quán bất tịnh, để thấy rằng là tất cả những cái hấp dẫn đó mà mình thấy bên ngoài đó, nó chỉ hấp dẫn khi mà điều kiện nó có đủ thôi. Ở tại các sinh hoạt của làng Mai đó, Lộc Nguyễn và Bích Nham đó, thì Sư Nhất Hạnh thường không tạo một cái khoảng cách quá nghiêm túc giữa tăng và ni, tức là vẫn để cho họ sinh hoạt cộng đồng tập thể với nhau. Cái gì mà mình có nhìn thấy thì mình thấy nó bình thường, chứ còn mình bị bế quan tỏ cản nhiều quá, cho nên cái đó nó nhớ, nó tưởng, rồi nó bị ức chế, cho nên nó có thể dẫn đến những cái tình trạng bị bế tắc. Thì một trong những cái cơ hội lớn trong sự tương tác tiếp xúc với nhau đó, thì người nam và nữ sẽ biết rõ về nhau nhiều hơn. Nhiều khi mình chỉ lâu lâu mình thấy tăng làm, thấy rất là đẹp, nhưng mà lợi cái người đẹp đó thấy hôi nách quá thì sợ không dám thương ha. Hoặc là có một cái gì đó mà nó mất cái mỹ cảm, mất cái mỹ quan về gì đó, thì tất cả những cái hình ảnh đẹp để dẫn đến sự thu hút giới tính đó, nó sẽ bị trở ngại liền. Cho nên cho tiếp xúc thân mật nhưng mà là có giới luật, có tứ niệm xứ, có quán niệm hỗ trợ đó, thì nó không bao giờ dẫn đến cái tình trạng đi quá đà. Và trong vòng mà 20 năm trở lại đây đó, thì tăng thân làng Mai đó, chứ tôi có hỏi thì Sĩ Hạnh hồi cách đây mấy tháng tại Việt Nam, thì tôi cho biết ở trong cái buổi thực tập khóa tu cho trên dưới 1.000 vị xuất gia, thì thầy sư cho biết là cái tỷ lệ ra đời đó chỉ khoảng tối đa là 15%. Trong khi đó là ở Việt Nam và nhiều nơi khác đó, thì mức độ ra đời thường được gọi bằng cách là bông xoài trứng cá. Cái bông xoài thì nhiều lắm, mà đậu là thành trái nó không có bao nhiêu. Trứng cá thấy nó đầy cây, chứ một làn gió thổi qua rất là địch lộ đuổi. Thì chúng ta thấy một vị hòa thượng mà đến tuổi mà cao như vậy là mình rất quý lắm. Giống như cái tiến trình mà đi lên kim tự tháp vậy đó. Càng lên cao, càng dốc từ từ thì cái độ sức ép của không khí nó sẽ tăng lên. Nó khó thở hơn, mỏi mệt hơn, đừ đẳng hơn. Nhưng mà ở mức độ đó mới quý. Vì đó nó là cả một tiến trình, thì cái phần mà ái dục đó nó làm cho một người xuất gia khác và có giá trị hơn là người tại gia. Nếu mà không vượt qua được cái này đó thì không thể gọi là thánh tăng, mà chỉ có thể gọi là cao tăng thôi, đóng góp về văn hóa giáo dục Phật sự là hết. Còn thánh tăng là phải là cái người chiến thắng hoàn toàn sự chuyển hóa năng lượng tính dục. Còn hai điều còn lại đó nó liên hệ đến thứ nhất thì cái nhu cầu về sự tái sanh. và cái mong muốn về sự sát sanh nó làm cho con người nó bị ám ảnh về những bế tắc hay là những cái thuận lợi của nó, thì nó cũng đều là những cái cửa ngõ làm cho chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này với hình thức là một đối vật đang bị cuốn hút ở trong vòng sinh tử và luân hồi. Người tại gia theo chúng tôi là không cần phải nỗ lực vượt qua nó. Còn cái thứ ba đó là có những người là đam mê là không tái hiện hữu. Không tái hiện hữu nghĩa là không có mặt nữa, bằng cái tức là tự vẫn bế tắc, rồi mình muốn tìm lấy cái chết và xem rằng cái chết là giải quyết tất cả những khổ đau của mình đang gặp phải, do mình cái sức chịu đựng không còn nữa. Thì cái đó nó thật sự là một nỗi đau và cần phải được vượt qua. Cho nên khái niệm ái trong Phật giáo nó rất là đa nghĩa. Mà ái trong sanh tử luân hồi đó là cái ái nó mang theo cái tính cách là tính dục. Và cái này đó nó chính là cái nỗi ám ảnh của rất nhiều chúng sinh. Nó có mặt ở đâu là chúng sinh hiện hữu ở chỗ đó. Do đó người tại gia đó thì chỉ cần chuyển hóa nó ở một mức độ tương đối, thông qua cái khế ước hôn nhân một vợ một chồng, chung thủy, hiểu biết, thương yêu. Còn vào những cái ngày mà lễ hội văn hóa Phật giáo, ngày Phật và đản sinh, ngày vía các vị Phật và Bồ Tát nói chung, thì các hành giả Phật tử được khuyến khích đó là phải giới bát quan trai. Thì ở trong giới bát quan trai, các hành giả Phật tử đó sẽ thực tập là ngày hôm đó đúng 24 tiếng đồng hồ là mình không có quan hệ vợ chồng, để mình thánh vĩ cái đời sống tại gia của mình. Và nhà thực tập như thế đó thì cái nỗi ám ảnh và cái nhu cầu quá mãnh liệt về cái này nó giảm đi. Thì từ đó đó là người chồng hay là vợ không còn có những cái mộng tưởng, mơ tưởng về một người khác, có thể là hấp dẫn hơn về giới tính đối với người bạn tình hay người bạn đời mình đang có, như là một khế ước, luật pháp bảo hộ và chấp nhận. Cho nên là người tại gia đó là chỉ cần chuyển qua đó là một mức độ cần thiết thôi. Thì chừng nào mình muốn mình thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải chọn con đường xuất gia, chứ còn tại gia là không nổi đâu. Tại vì cái điều kiện nó khó thực hiện, rất là khó. Còn các ý nghĩa về nhân ái, rồi ái với góc độ này góc độ nọ thì không tiện chia sẻ đây vì nó không có đủ thời giờ. Xin nêu câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, hôm qua đến giờ thì thầy có nêu ra một vài ví dụ, như là cái chữ đầu tiên là chữ dukkha, ngày hôm qua thầy dùng tiếng Việt Nam mình dùng chỉ có một chữ là khổ, và kiểu như là thân chúng ấm, và ngày hôm nay là thầy có ví dụ là chữ ái. Thì con có câu hỏi như vậy là khi mà từ phạn ngữ hay là từ Sanskrit mà chuyển dịch qua tiếng Việt Nam hay là Hán văn hay là bây giờ thì có Anh ngữ là thầy, thì cái phần chênh lệch nó bao nhiêu thầy? Tại vì tụi con là thế hệ 1.5, thành ra tụi con có cơ hội học Phật học tiếng Anh cũng khá nhiều, mà thời gian gần đây có tiếng Việt.
Cái mức độ chênh lệch trong vấn đề chuyển một ngôn ngữ gốc sang các ngôn ngữ phiên dịch á, nhiều hay là ít đó lệ thuộc vào cái kỹ năng và trình độ ngôn ngữ của nhà phiên dịch. Để hạn chế cái trình độ chênh lệch như vậy đó thì Ngài Huyền Tráng đó có đưa ra là ngũ chủng bắt phiên, tức là có 5 tình huống, 5 ngữ cảnh, mà nên giữ nguyên cái phần phiên âm thôi. Bởi vì dịch như vậy đó nó sẽ làm phản nghĩa hoặc là giảm nghĩa hay là giới hạn nghĩa, thì sự hiểu lầm dẫn đến cái giới hạn trong hành trì là đều có thể xảy ra. Đối với những từ đa nghĩa, ví dụ như dukkha là từ đa nghĩa, thì tốt nhất là để, nhưng mà để trong người Trung Hoa là họ thích là thuần hóa ngôn ngữ của họ, cho nên bất cứ những từ nhân danh địa danh gì họ cũng dịch tuốt hết á, và họ phiên lâm tuốt hết. Do đó mặc dù Ngài Huyền Tráng đề nghị nhưng mà không mấy dịch giả của Trung Quốc đã thực hiện theo cái lời đề nghị này. Thì nói chung là cái phần mà nhiều ngữ cảnh là chúng ta để nguyên để tránh cái tình trạng hiểu lầm. Chúng tôi xin nêu một cái ví dụ ở trong tiếng Anh. Cái chữ Paragon thường được dịch ở trong chữ Hán là Thế Tôn, và các dịch giả các tổ Trung Hoa đã dịch cái chữ Paragon là Thế Tôn rất là chuẩn xác, là một nhân vật được cuộc đời tôn kính. Và sự được tôn kính đó là do người ta thấy cái giá trị đóng góp về tâm linh, về đạo đức, về hành trì của Đức Phật. Chứ Đức Phật không tự xưng mình là người được cả thế giới tôn kính. Thì trong tiếng Anh nó có ba cái từ dịch. Cái từ phổ biến nhất là Lord, giống như Thượng Đế, tức là vay mượn cái khái niệm, nội dung của Thiên Chúa Giáo. Vì cái từ này được dịch cách đây gần 100 năm. Những cái nỗ lực đầu tiên của Hội Thánh Điện Bali đó, không có từ nào khác là dùng cái từ này. Sau đó cũng các thành viên trong Hội Thánh Điện Bali là dịch cái từ là The Blessed One, người được ban phước. Nên là chúng ta thấy sai hoàn toàn nè. The Blessed có ED mà, nó trở thành là quá khứ phân từ bị động cách. Thì cái người mà được ban phước làm sao được? Đức Phật là ban phước cho người khác cũng không có, là huống hồ là người khác ban phước cho Ngài, không à? Không ai ban phước ra bằng chính nhân quả đạo đức của mình tạo dựng cho mình một cái nền tảng bảo hộ. Rồi có nơi thì dịch là the fortunate one, là bậc may mắn, con người may mắn. Đức Phật mà gọi may mắn gì đó. Ngài dạy chúng ta là tin nhân quả, không có tin vào sự may mắn. Muốn có hạnh phúc thì phải làm các hạt giống hạnh phúc. Muốn vượt qua khổ đau là phải giả từ các hạt giống khổ đau. Do đó cái từ mà chuẩn nhất ở trong chữ tiếng Anh dịch trong tình huống này là mình the world honored one, đó. Bậc được thế giới tôn kính. Do đó trong các bản dịch, ngay cả chữ Hán và tiếng Anh nó cũng đều có những vấn đề. Bản dịch tiếng Việt cũng có nhiều vấn đề tương tự. Ở trong tiếng Sanskrit mà nhất là cái kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó, mà các hành giả Phật tử thường hành trì và các tu sĩ cũng về xem như là cái nền tảng gươm báo trực đứt hết tất cả mọi chấp nhất ở trong cuộc đời. Thì nó có một cái chữ ở trong Sanskrit là dịch ở trong chữ Hán là tưởng. Nhưng mà người Trung Hoa đó có thói quen cái chữ tưởng đó, và cái chữ tướng nó viết cùng một chữ thôi. Phát âm trong từng ngữ cảnh này khác nhau. Chữ tướng đó, ở bên đây nó là một bộ mộc tượng trưng cho cây. Bên đây là bộ mục là con mắt. Con mắt nhìn thấy cây thì tạo ra sắc tướng. Đây là một cái từ tượng hình rất hay. Chữ tưởng đó là ở trên chữ tướng, bên dưới nó có chữ tâm. Là cái tâm nhận thức của mình thể hiện qua con mắt nhìn thấy các cảnh tướng, cho đó được gọi là cái sự tưởng tượng. Tức là cái tiến trình dùng tâm để hình dung về cái tướng mà mình đã tiếp xúc bằng con mắt thì được gọi là tưởng. Mà các bản dịch ở trong chữ Hán đó thì cũng là chữ tưởng, nhưng mà khi khắc bản á thì họ khắc thành chữ tướng. Do đó các bản dịch phiên âm của người Việt Nam là chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ngã nhân chúng sanh thọ giả, và sau đó là chữ tướng, làm cho rất nhiều người đã hiểu sai và ứng dụng sai cái này. Cái này phải là nhân tưởng, ngã tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Tức là cái quan niệm chữ tưởng đây mình có thể dịch nôm na trong tiếng Anh là perception. Đó. Mình tưởng là nhận thức về cái tướng của con người, cái tướng của bản thân của chúng ta, tướng của tất cả chúng sinh, và cái tính cách tuổi thọ và mạng sống nó có mặt ở trong các hình thù sự sống này. Cho nên trong tình huống này nếu mình dịch trừ chữ tưởng mà thành chữ tướng đó thì nghĩa nó khác trời vực. Tưởng nó liên hệ cái thái độ nhận định đánh giá của mình đối với thế giới trần cảnh, trong cái tướng đó là bản chất và các sự kiện của trần cảnh thôi. Do đó là nó chỉ cần sai xuất một chi tiết nhỏ là nó dẫn đến cả biết bao nhiêu cái khác nhau. Một ví dụ khác đó, ở trong các phương pháp mà quán thân thọ tâm pháp được gọi là phương pháp tứ niệm xứ đó, thì cái phương pháp quán về thân đó, các bản dịch tiếng Việt từ kinh Tạng Pali dịch là quán thân trên thân, contemplation of the body or the body. Cái dưới từ on đó mình dịch ra trong tiếng Việt là trên, thì rõ ràng nó đâu có sai về dân phạm ngữ pháp gì đâu. Nhưng mà trong tiếng Pali đó thì cái giới từ của nó đó có khi dục là trên, có khi dục là trong, có khi dục là ở, có khi dịch là gì đó. Nhưng mà có những cái tình huống dịch là như là hoặc là chính là. Thì trong ngữ cảnh này phải dịch là như là quán thân chỉ đơn thuần như là thân. Nó là cả một tiến trình triết lý của sự tu tập và hành trì. Còn mình dịch là quán thân trên thân đó thì cái ý nghĩa hiểu lầm nó lớn lắm. thân trên thân là cái gì? Chẳng lẽ là cái thân này đè lên thân kia, nằm trên thân kia, làm sao mình tưởng? Mà tưởng như thế là tẩu hỏa nhập ma. Mà quán thân như là thân, hoặc là quán thân chỉ là thân, có nghĩa là mình nhận định đánh giá cái thân này là cái thân thôi, chứ không có thân mập, thân tròn, thân ốm, thân yếu, thân trắng, thân đen, thân da vàng, thân da đen gì nữa, không có. Cho nên các ý niệm nhị nguyên phân biệt đối xử từ cái cách quán như vậy nó không có mặt, và do đó đó chúng ta mới thoát khỏi cái tình trạng chấp nhiễm, đắm nhiễm vào nó. Do đó đó là trong tương lai đó thì chúng ta cũng phải mạnh dạn ngồi là một cách tập thể để mà cùng hiểu đính lại một số cái ngữ nghĩa mà do những cái phiên dịch như là nỗ lực ban đầu vốn không có các dữ liệu để tham khảo gặp có thể dẫn đến tình trạng hiểu lầm ở phương diện này hay phương diện khác. Do đó để hạn chế một cách tối đa đó thì mình biết thêm cái nguyên ngữ Sanskrit Pali đó, thỉnh thoảng mình cũng tháo gỡ được một số bế tắc. Trong các bản dịch dù là hoàn thiện cái đầu đến nữa nó cũng có trục trặc nó chút xíu chỗ này, trục trặc chút xíu chỗ khác à. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng nghệ thuật chơi chữ ở trong tiếng Sanskrit Pali, rồi mình dịch ra mình mất cái phần chơi chữ đó mất tiêu. Rồi dẫn đến những sự hiểu lầm, rồi có những cái thuật ngữ mà trước đây đó 100 năm nghĩa nó là như thế này mà bây giờ nó là nghĩa như thế khác. Ví dụ ở trong tiếng Trung Quốc á, chứ hồng chỉ đó là giấy hồng hay là thiệp hồng, thường ta làm thiệp cưới đó là hồng chỉ. Mà khi người Nhật mà thù mà trả đũa người Trung Hoa đó thì họ gọi cái giấy trong nhà vệ sinh là hồng chỉ. Đó là một cái cách mà phỉ báng về văn hóa do cái uất hận á, người ta muốn thể hiện như vậy. Cái mà bên kia cho là quan trọng nhất của tôi cho là đồ giấy nhà cầu đó, mình dựa vào cái từ cùng nghĩa vậy cách đây vài trăm năm mà sử dụng trong ngữ cảnh bây giờ nó sai mất tiêu rồi. Do đó là phải biết thêm về ngữ nghĩa học bên cạnh văn bản học, từ vựng học đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phong cách học mà nó có thể hỗ trợ cho mình hạn chế một cách tối đa những cái tình huống sai lầm có thể có. Và như vậy đó thì cái kết quả của sự thực tập hành trì nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Và do vậy đó chúng ta phải mạnh dạn phiên dịch các cái nghi thức tụng niệm ra thuần tiếng Việt, mặc dầu cái tiếng Việt nó hơi lượm thụm dài dòng nhưng mà nó có thể giúp cho mình hiểu rõ, hiểu chính xác hơn. Còn để các thuật ngữ bằng chữ gốc chữ Hán đó thì làm cho người ta khó hiểu lắm, mặc dù nó gọn, nó súc tích. Ví dụ như là sắc thọ tưởng hành thức, nếu mình không phải là cái người mà đi chùa lâu năm mình đâu biết sắc là gì, tưởng là sắc đẹp không à? Hoặc là đồng âm dị tự mình tưởng là sắt như là thép vậy đó, đúng không? Mặc dù cái chữ C, chữ T nó khác nhau. Chứ vì đó cái này là sắc thân, chữ sắc thân mấy người hiểu đâu, nó thân thể cho rồi, nó sắc ai hiểu. Thọ, chứ nó tưởng là tuổi thọ, hay bông dần thọ, có nhiều người ta nghi ngơ, ta hiểu đủ kiểu khác nhau hết trơn. Chứ mình nói cảm giác thì ai không hiểu. Nó tưởng nó là tri giác. Hành, ta tưởng là hành động hay là bị hành hạ này thôi sẽ được, hay là đi sẽ được, nên cái đó đại là tâm tư cho rồi. Rồi thức là nhận thức. Thì như vậy là từ năm thuật ngữ với năm âm tiết, chúng ta có năm thuật ngữ với 10 âm tiết, lượm thượm dài dòng, nhưng mà cái người đọc vào cái này không cần phải tra các từ điển Phật học chuyên ngành mà vẫn có thể nắm bắt được một phần căn bản nào đó, ý nghĩa của nó. Như vậy là sự hành trì và quán tưởng nó sẽ dễ dàng hơn. Và nếu chúng ta mạnh dạn làm cái công việc đó đó thì chúng ta chỉ cần nỗ lực phiên dịch lại một cách thuần Việt ngữ khoảng chừng 3.000 từ Phật học bằng chữ Hán thôi, chúng ta hỗ trợ cho người Phật tử rất là nhiều thứ. Chứ bằng không đó thì họ đọc mà họ không hiểu chi hết đó. Không hiểu thì phải xem ông Phật như là thần linh đó, nghe thức tụng niệm như là các thần chú đó, thì đọc đâu hiểu chi đâu. Và khi cái gì nghĩ là thần linh và thần chú rồi thì càng đọc tụng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, không cần hiểu nghĩa. Không cần hiểu nghĩa, muốn ta đi khuyến dụ đạo thì mình sẽ bỏ đạo liền, vì mình đâu hiểu Phật mình giảng cái gì đâu. Rồi từ đó mình mới dẫn đến cái tình trạng cho rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, rồi đồng hóa hai cái giá trị vốn khác nhau trời và vực như là một và đồng đẳng với nhau. Thì đó là một vài cái suy nghĩ nhỏ nhân cái câu hỏi vừa nêu. Do đó chúng tôi cũng mong là các giới trẻ và những nhà tri thức Phật học đó, bên cạnh các nghi thức hành trì mà mình có, nên tham khảo thêm các cái bản dịch của nhiều dịch giả khác nhau để mình có nhiều cái ý nghĩa nội dung đó. Mỗi một dịch giả đó dịch cái tựa đề bài kinh khác nhau, nó có những lý do để dịch như thế, rồi mình phân tích vào ngữ cảnh, rồi vào dân phạm thì mình sẽ thấy cái nào nó hợp, cái nào hay, cái nào nên giữ, cái nào không nên quan trọng đó. Có như thế thì kết quả của hành đề thật là cao.
Thầy cũng có một câu hỏi là về cái vấn đề là tại vì con có ba cháu trai, thầy là một đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi, đứa 1 tuổi, thì cái tâm tư của con đó có một cái mong muốn là con thấy là giống như con không thật sự là con không có muốn các cháu con này lớn lên lấy người ngoài đạo, con vẫn muốn là được xuôi ra với người mà được bên Phật giáo đó, thì cho nên con muốn tránh những trường hợp đó, tại vì con nhìn thấy giống như là cô của con hay là có một người con trai trưởng đó, mà khi mà cậu này tuyên bố là lấy một cô gái mà trong Catholic ấy, nhưng mà bởi vì lý do là cô bé hát rất là hay trong ca đoàn, cho nên tình yêu này nở, thì con thấy là có cái chuyện đó rồi, một người bạn thân của con cũng vậy, là mẹ đi chùa rất là siêng năng, mà rất là giống như là từ ông bà đó, đi chùa rất là thần hành á, nhưng mà cuối cùng thì cô này là lập gia đình, đó là một người ở bên đạo Công giáo, là tại vì á cô nói rằng là đi chùa boring quá rồi cố không đi, mà cố này đi nhập cuộc với lại một cái ca đoàn khác, để mà tại vì giới trẻ bên đó được ca hát, rồi các cha thì vui tính, rồi hòa đồng, rồi đại khái là cố được sinh hoạt nhiều với lại gia đình thành giống như đánh tệ gì đó thầy, thì con mới thấy rằng là rồi khi mà cái sự việc xảy ra đó thì người cha người mẹ rất là đau khổ. Khi mà cái ngày đám cưới con thấy là ấy, thì con không có muốn là tương lai là khi các con lập gia đình á, mà con phải có những cái sự đó nó xảy ra. Bây giờ con muốn là giống như là mình ngay từ các cháu nó còn chưa chứng nước, mà nên có một cái cách giáo dục hướng dẫn như thế nào để mà để mà sau này không có bị những cái mà con mong muốn như vậy á.
Thưa thầy, trước khi thầy trả lời con xin góp ý một chút xíu. Thưa chị, nhà chị ở đâu? Con mất cái đó tôi mời thăm chứ không phải bây giờ.
Em ở San Diego anh.
San Diego. Chị thường là đi chùa nào?
Dạ, em đi chùa Phạm Hạnh.
Dạ. Nếu ở chùa Vạn Hạnh có gia đình Phật tử ra?
Dạ, không có mà.
Nếu như mà chị chịu khó đó, thì chị đưa các cháu đến sinh hoạt gia đình Phật tử chùa nghe. Thì ngay từ bây giờ đó cho các cháu nó có những cái mà sinh hoạt như vậy đó, thì ít ra là nó có một cái niềm tin vững vào giáo lý đó. Rồi như vậy thì mai chiều ai dụ nó được, chị thấy chưa? Chứ còn bây giờ chị mong nhưng mà thực sự chị để các em các cháu nó là lơ tơ mơ như vậy thì đương nhiên là nó sẽ qua tới tới phụ giáo luôn chứ.
Vâng,
cũng có lần con đọc gì đó nghe băng của thầy Tịnh Từ nói, thầy Tịnh Từ có nói rằng là thậm chí thầy có một người mà trong gia đình Phật tử đó, mà anh này là một trong những người là huynh trưởng của gia đình Phật tử, nhưng mà không hiểu như thế nào á, thì là tiếng cách ánh tình hay là nhân duyên nào đó là anh lại lập gia đình với là một người ngoại đạo, cái người Công giáo sau đó rồi á, thì sau đó anh là không sau khi ghét Navit rồi thì chị vợ không có cho anh đi chùa nữa, thì sau đó thì anh lại quay về nói chuyện với thầy Tịnh Từ là con cái cuộc hôn nhân của con không có hạnh phúc, là tại vì vợ con rất là nhớ gia đình Phật tử, nhưng mà vợ con không cho con đi chùa, cho nên đó, nếu con một là giữ gìn tất gia đình, hai là đó hai chứ còn không được ấy, con cũng rất là nhớ, thì thầy Tịnh Từ có nói là tại sao khi con là vinh trưởng của gia đình Phật tử thì con có nhiều em, nó nhiều dưới trăm gia đình Phật tử nhiều em thế này, mà con lại không có nhân duyên với em nào, mà lại con lại có nhân duyên với em ngoài, thì anh đã có tâm sự là dạ thưa thầy, con là minh trưởng thì cho nên thầy chỉ có rằng là đừng có giống như cần gờ, con sợ là nếu mà thương các em trong đó một trong những em nào á thì con lại gì giống như là mang tiếng lợi dụng là minh trưởng của gia đình Phật tử mà là có mến ái với các em, cho nên con đành cuối cùng lại muốn lại có duyên với một cái để đi theo một người không có trong gia đình Phật tử. đó thì sau đó thì anh cứ tâm sự là anh không có được hạnh phúc lắm đó, thật sự là không được hạnh phúc rõ ràng luôn á, và con thấy cái anh đó cũng là có nhân duyên từ từ huynh trưởng gia đình phật tử. Thì còn đúng như bản thân con á, thì thật sự con thấy gia đình của con á ngay từ giờ may mắn, không phải là con thu biết may mắn, thì bảy người con thì không ai lập gia đình với lại người người ngoài đạo. Nhưng mà con thấy ngay cả bố mẹ con đó thì chỉ có ngoài cái chuyện là dắt tụi con đi chùa từ bé, chứ không có cái gì là giống như là rõ ràng một cái kỷ luật hay là một cái lời giống như là giống như rõ ràng là ra tuyên bố tuyên chỉ hay là cái gì đó, cứ để tự nhiên đó. Nhưng mà có điều là con đồng ý là bố mẹ con gieo duyên cho tụi con ngay từ lúc bé là có cho đi chùa.
Những suy nghĩ và tình huống mà cô nêu ra đó, nó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Chứ tôi xin chia sẻ một cái câu chuyện có thật, mà ý nghĩa của nó ngược lại với câu chuyện cô vừa nêu. Đó là mà cuộc đời của nhà giết sử Nguyễn Mạnh Quang. Ông là một Phật tử, nhưng mà lại lấy là một người vợ là Thiên Chúa Giáo Nội. Cô này tên là Nguyễn Thị Phúc. Hai vợ chồng hiện nay đang định cư ở trên Seattle. Trong suốt thời gian ông dạy sử đó, thì ông phát hiện ra rất nhiều những cái sai lầm dẫn đến khổ đau của hàng triệu con tim không theo Thiên Chúa Giáo, bị những cái tòa án dị giáo giết một cách rất là tàn nhẫn, bất công. Cho nên ông đã thức tỉnh, và cũng như là rất nhiều các vị giám mục, linh mục, hồng y, các nhà thần học, các tiến sĩ và thần học nổi tiếng trên thế giới đã từ bỏ Thiên Chúa Giáo khi biết ra các cái sự thật này. Thì khi ông xuất bản cái tác phẩm Thực Chất của Đạo Thiên Chúa Giáo La Mã đó, thì bao nhiêu cái tội ác của Thiên Chúa Giáo đó ông đã dẫn chứng bằng hàng trăm tác phẩm của chính những người xuất thân từ Thiên Chúa Giáo ở vai trò vị trí cao nhất về lĩnh vực này. Thì bà và của ông rơi vào trạng thái khủng hoảng hoàn toàn. Cái gia đình gần như là bị đổ vỡ. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Quang đó vẫn có cái bản lĩnh và cái niềm tin rằng là ông có thể giải tỏa cái bế tắc đó với người vợ của mình. Mặc dù trong suốt thời gian ở với nhau thì đạo ai lấy giữ thôi. Trong thời gian một vài tháng đó, kể từ khi tác phẩm được xuất bản đó, là hàng trăm các lá thơ từ trong nước cho đến là các tín hữu ở nước ngoài gửi về, và họ bày tỏ cái lòng biết ơn sâu sắc đối với tác giả nhờ đọc những tác phẩm như thế, với những bằng chứng cụ thể như thế đó mà họ đã khai tâm mở mắt được, thức tỉnh được những cái vấn nạn mà từ đó họ nghĩ mà họ không dám tin. Bây giờ với những bằng chứng thì họ còn cái gì để mà phủ định nó. Cho nên đó là khi cô đọc những cái lời tâm sự của các độc giả vốn là những người Thiên Chúa Giáo, thì cô đã bắt đầu không còn suy nghĩ rằng là ông chồng của mình cố tình hủy hoại tôn giáo của mình. Cho nên từ đó bà trở thành là cái người ủng hộ ông. Cách đây khoảng 10 ngày thì chúng tôi có ghé thăm vợ chồng ông, và được hai vợ chồng mà đưa đi giới thiệu đây đó và kể lại cái cuộc đời. Thì cô Phúc đó có cho tôi biết cái thông tin thêm là chị ruột của cô là một ma sơ và có tầm dốc đứng nhất nhì thế giới trong lĩnh vực ma sơ. Còn người cậu đó là một vị linh mục ấy, thế mà cô đó lại trở thành là một người Phật tử. Trên vấn đề trong các mối quan hệ đối với hôn nhân dị chủng và hôn nhân khác tôn giáo đó, thì cái mức độ yêu cầu cần thiết nếu mà mình không vượt qua được cái thu hút giới tính ở người đó thông qua tướng chung hay tướng riêng của họ, dẫn đến việc chọn người đó là người bạn đời, thì chúng ta giữ ở mức độ là đạo ai lấy lo thôi. Ở chùa Hoa Nghiêm sáng hôm nay và ngày hôm qua có một Phật tử, có lẽ quý vị đều biết, là người mà chuyên môn sang chép đĩa ấn tống kinh gửi tặng cho chùa Quan Nghiêm và nhiều chùa khác tại đây đó. Thì bà có kể cho chúng tôi biết rằng là bà lấy một người chồng là đạo Thiên Chúa, và trong lúc lấy thì bà đưa ra điều kiện đó là không nên cưỡng bức bà phải đi theo, và ông chồng đã chấp nhận. Cái nhu cầu tâm linh của bà ngày càng cao, cho nên mỗi một tháng bà đi sinh hoạt ở chùa này chùa kia Và ông chồng cũng hoan hỷ đồng ý, và bà nói như thế này: một á, là ông chấp nhận cho tôi làm việc này, hai là ông để tôi đi tu, ông muốn chọn cái nào? Thì ông nói là thôi bà muốn làm gì làm, nhưng mà đừng đi tu là được. Rồi đó là mỗi khi mà bà làm Phật sự đi đến chùa chiền, ông chở đến, ông cũng phụ giúp làm công quả. Ông thỉnh mời thượng tọa Minh Điền về nhà chơi, rồi thượng tọa giảng kinh thuyết pháp cho nghe. Cho nên vấn đề ở chỗ là khi mà mình kết hôn với người khác tôn giáo đó, vấn đề nằm không phải là nên hay là không nên, mà là nếu mình đã chọn người đó như là một cái nghiệp hay là một cái duyên, thì mình phải, nếu không giữ được cái đạo gốc thì cũng không nên đánh mất cái tôn giáo của mình. Là người nam đó thì có một cái lợi thế hơn người nữ, thường vợ theo chồng, chồng ít theo vợ lắm. Mà trong tình huống của anh huynh trưởng gia đình Phật tử vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng anh này chắc có cái chứng bệnh sợ vợ. Rồi các bế tắc ở trong sinh hoạt như vậy đó là làm cho anh không có tháo gỡ được, dẫn tới cái nỗi đau mà anh phải chấp nhận đối diện trước sự chia tay vốn anh không muốn chút nào. Các dữ liệu anh đưa ra rằng là vì mình là huynh trưởng lớn tuổi hơn các em ở trong đoàn, mà các em đó mà mình thương một cô nào thì bị sợ lợi dụng. Đó là những cái phản ứng cảm xúc rất là chân tình, rất là thực. Mà bản chất của người như thế chúng ta biết là vì sợ vợ đó. Cho nên không làm chủ được mình, mà cũng không giúp đỡ được vợ mình, mà trở thành là nạn nhân của vợ mình, nạn nhân của cái cuộc hôn nhân, nạn nhân của cái quyết định sai lầm, nạn nhân của một cái cá tính mà lẽ ra mình có thể giúp được người vợ nhiều hơn, vì mình hiểu Phật pháp vững hơn rất nhiều người Phật tử khác, mà anh lại không làm được việc đó. Hoặc là anh ngại và không dám làm việc đó, hay là làm việc đó mà không thành công. Do đó, hoa trái của tình yêu tạo ra những đứa con đó, thì như một vị Phật tử vừa chia sẻ đó, là hãy dẫn đến cho sinh hoạt gia đình Phật tử. Chúng tôi rất là có niềm tin với sinh hoạt gia đình Phật tử, vì nó là một cái hướng mở cho tuổi trẻ đến với Đạo Phật với những cái sinh hoạt rất trẻ, có ca hát với những bài ca rất là cao thượng, rất đẹp. Có những sinh hoạt nhóm, sinh hoạt giới tính, sinh hoạt tập thể, rồi có tụng niệm, rồi có những cái học, có biết biết, có nhiều cái hoạt động khác nhau. Cho nên tuổi trẻ mà có chỗ nào có đông vui đó, thì chẳng những không sợ hao, mà mình biết rằng là cái đó nó tốt cho con em của mình, thì nên dẫn đến. Còn giờ mình chỉ sợ mà không dám đưa nó đến các cái sinh hoạt gia đình Phật tử, thì cái sợ đó sẽ là một sự thiệt. Lúc đó nhận ra được sự thật thì chị cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Nếu trong vòng 50 năm trở lại đây mà không có sự ra đề của gia đình Phật tử thì số lượng tín đồ Phật giáo lại càng giảm thiểu hơn bao giờ hết. Đó là một sự thật. Cho nên nhờ sinh hoạt gia đình Phật tử mà dân số của Phật giáo nó có. Và chúng ta vẫn tiếp nối được cái thành phần tri thức, bởi vì sinh hoạt gia đình Phật tử thường là giới trẻ. Và những thành phần này đó, họ có công ăn việc làm và thành công trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Cho nên tiếng nói Phật giáo đã được họ truyền bá, phổ cập theo vai trò vị trí mà họ có thể có. Còn những người trung niên trở lên, những người lớn tuổi trở lên đó, thì họ ủng hộ Phật pháp theo một cách thức khác, thông qua sự hành trì. Vì cái kinh nghiệm thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời làm cho họ ê chề chán chường lắm rồi, cho nên họ muốn tu thật nhiều, tu càng nhanh càng tốt, cái kết quả càng chóng nó càng hay. Do đó là với tuổi nào cũng cần phải đến chùa, nhất là ở tuổi trẻ cần phải đến chùa nhiều hơn. Thì nếu mà mình chưa tìm ra được một ngôi chùa mà có những cái mô hình hoạt động nó thích ứng với sinh hoạt giới trẻ đó, thì mỗi một người Phật tử nam nữ như các anh chị nên chịu khó hy sinh một vài giờ tới thưa trình với vị thầy chủ trì, để mà mình có thể đóng góp một bàn tay vào để thiết lập các sinh hoạt gia đình Phật tử ở đâu ngôi chùa đó. Hoặc là những sinh hoạt giới trẻ mình hiểu kinh pháp nhiều hơn là thế hệ trẻ, thì mình có thể chia sẻ cái đó bằng tiếng Anh cho những người này. Chứ tôi thấy ở bên chùa Hải Đức ở Jacksonville đó, bác sĩ Đức là hội trưởng của chùa, mỗi một tuần lễ chủ nhật đó, ông đều có sinh hoạt hai phần, phần dành cho người Phật tử lớn, một phần dành cho gia đình Phật tử. Thì gia đình Phật tử là ông sinh hoạt bằng tiếng Anh, ở đó không có thầy chủ trì, thì ông phải làm thế ông thầy luôn. Đó. Vợ ông thì là bà, thầy bà ở trong một cái sinh hoạt là bà quán xuyến trong ngoài, bếp núc, thờ phượng cúng kính hết trơn. Và do đó đã hỗ trợ rất nhiều gia đình Phật tử tại đây. Ba lần có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi đều dành một tuần lễ tại đó. với những khóa tu từ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 3 ngày liên tục, mà số lượng người đến dự khoảng 200 người, mà tuổi trẻ mà từ 6 tuổi cho đến 13-14 tuổi là nhiều lắm. Là bởi vì nó có những cái chỗ mà nó gửi gắm cái niềm vui và hạnh phúc cho tuổi trẻ. Cha mẹ khi chở con em trẻ đến vẫn có thể được học, và con em của mình bên cạnh học tiếng Việt còn những sinh hoạt tinh thần và tâm linh. Cho nên nên mạnh dạn đưa con em mình đến các chùa và có sinh hoạt gia đình Phật tử. Nếu ở nơi mà mình sinh hoạt chưa có cái đó thì mình nên mạnh dạn cắt xén một ít thời gian. Ai cũng bận, nhưng mà nếu mà mình biết quản trị thời gian thì mình vẫn có thể góp phần làm được. Và làm như thế là không phải chỉ cho con em của mình mà cho cả thế hệ 1.5 hay là 2 trở lên của người Việt Nam. Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn những mối bận tâm và lo lắng rằng là trong tương lai các ngôi chùa Việt Nam có ai kế thừa hay không. Nếu không còn thầy tu thì những người Phật tử cũng có thể kế thừa được.